đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày 1, pháp hội cầu an chùa Tần Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Hữu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tăng ni Phật tử cùng các thiện nam tín nữ chúng ta vân tập về chốn đạo tràng nhà pháp hội chùa Tản Viên để làm lễ nguyện cầu quốc thái dân an, cầu cho gia đình nhà chúng ta một năm mới bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là để tinh tiến tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc phúc thiện như Đức Phật đã dạy ở trong kinh, để đón một năm mới được cát bảo bình an, trường thọ, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và đặc biệt là tinh tiến tu hành tới khi xả bỏ báo thân, nguyện được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cùng chư vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng vân vân, các ngài đến để tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Hôm nay thể theo tâm nguyện của các Phật tử cũng như bà con nhân dân, tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên làm tổ chức 3 ngày khóa lễ cầu an cho bà con nhân dân chúng ta cũng như các Phật tử. Trong chương trình khóa lễ 3 ngày thì buổi sáng thì thầy có một thời pháp thoại ngắn, sau đó thì chúng ta lên một thời thượng cúng đầy đủ, sau đó thì chúng ta nghỉ ăn cơm trưa, đến 1:30 chúng ta lại vân tập về đạo tràng để chuẩn bị đúng 2 giờ để chúng ta vào tụng một bộ kinh Phổ Môn để cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể, đặc biệt là chư vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh, thánh linh núi Tản, các ngài cùng đồng giá trì cho lời cầu nguyện của chúng ta được hồi hướng cho khắp tất cả pháp giới chúng sinh, cũng như là lục thân quyến thuộc của chúng ta được âm siêu dương khánh. Sau khi tụng biến kinh Phổ Môn xong thì các Phật tử nào mà buổi chiều đó tụng kinh Phổ Môn xong mà Phật tử nào mà không nghỉ lại được thì chúng ta hạ sơn, chúng ta xuống núi, chúng ta về. Còn những người ở lại cùng với tăng ni ở trong chùa khoảng độ tầm 5:30, 5:30 lại tiếp tục tụng một thời kinh A Di Đà và thí thực nữa để hồi hướng công đức cho các chân linh lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ của các quý vị Phật tử cũng như bà con nhân dân về làm lễ cầu an ở tại chùa Tản Viên năm nay. Về cái chương trình khóa lễ suốt 3 ngày như vậy, thầy cũng xin trước khi vào thời pháp thoại thì xin thông báo để đạo tràng chúng ta cùng biết. Hôm trước thì bảo làm pháp hội, nhưng mà pháp hội ở trên này thì lại phải kéo toàn bộ ban pháp khí, rồi kéo theo cả những người phục vụ ở dưới chùa Khai Nguyên lên đây, thì Khai Nguyên lại bỏ trống. thì cũng không được. Vậy mùa này là cũng đang là xuân hội. Giới khai nguyên các Phật tử cũng đến, cho đến hôm qua là cũng đi lễ vẫn rất là đông. Bà con nhân dân đi lễ mỗi một chỉ một tiếng đồng hồ thôi là đông bằng cả gấp 4 gấp 5 lần chúng ta ở trong hội trường này rồi. Và khoảng suốt từ 9 giờ cho đến khoảng 5 giờ chiều như vậy. Cho nên nếu mà bây giờ mà rút hết các sư khai nguyên lên đây để phục vụ, vừa ban pháp khí vừa phục vụ đại chúng, thì ở dưới kia là bỏ chùa trống thì không được. Cho nên thì để ra quyết định là thôi, thay bằng làm pháp hội thì chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà Thí Thực vào buổi chiều, kinh Phổ Môn vào buổi đầu giờ chiều và kinh A Di Đà và Thí Thực vào buổi tối. Kinh Phổ Môn thì chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an và các Phật tử cũng như các gia đình chúng ta được Đức Quán Thế Âm ngài độ cho suốt cả năm được cát bảo bình an. Còn kinh A Di Đà thì chúng ta đem công đức ấy để hồi hướng cho gia tiên kỳ huyền thất tổ chúng ta sớm được siêu sinh tịnh độ, sớm được thoát hóa khỏi ba đường ác đạo nếu như các cụ nào còn không may mắn còn đang ở trong đó. Và đấy là cái chương trình khóa lễ mà ba ngày pháp hội của chúng ta ở đây. Xong ba ngày pháp hội thì toàn bộ cái sớ cầu an của các Phật tử chúng ta ở dân ở chùa Tản Viên thì cũng như năm ngoái sẽ được chuyển tiếp về chùa Khai Nguyên để tham dự pháp hội đầy đủ ở dưới chùa Khai Nguyên. Cho nên thì các Phật tử chúng ta trong ba ngày ở đây thì Phật tử nào dự được cả ba ngày thì là tốt nhất. Chúng ta tu là tu cho bản thân. Chứ đừng có hôm qua có mấy người lên bảo người thì bảo xin cầu cho đứa con gái 38 tuổi rồi vẫn chưa có chồng. Người thì cầu cho đứa con trai bảo 45 tuổi rồi vẫn chưa có vợ. Thế thầy bảo là đấy thì trong 3 ngày khóa lễ tới đây thì bảo các cháu nó lên mà nhất tâm mà làm lễ. Thế thì bảo rằng á, nhưng mà cháu nó bận đi làm, nó không đi làm lễ được, thế con đi thay có được không? Thế tôi bảo cũng được, nhưng mà nó chỉ được một chút xíu thôi. Ví dụ như là nó đói, mình ăn nó có no được không? Hả? Có không? Không ăn no được, mình chỉ có thể nấu cơm, nấu làm cỗ gì cho các cháu nó ăn, nó đi làm về nó ăn. Nhưng mà nó không ăn, nó vào phòng nó ngủ luôn thì nó có bụng nó có no không? Không, cho nên nó phải ăn. Mình có thể làm sẵn cỗ cho nó ăn, nhưng nó phải ăn thì nó mới no, còn nó không ăn là bụng nó sẽ không no được. Mình nhất tâm, mình hướng Phật, mình hồi hướng cho con, cho cháu. Nhưng mà những cái việc đó là cái việc đặc biệt, là phải tự thân của nó phải gì ạ? Phải đến để đầu thành lễ Phật cơ mà, ngũ thể đầu địa, năm vóc gieo mình nằm sát dưới đất. Đầu này, hai tay này, hai chân này, gọi là ngũ thể đầu địa lễ sát xuống dưới đất ấy. Lễ kính chư Phật như thế. Đó là để dùng tất cả cái tâm thành đó nó đến nó lễ. Có thể là để cho cái nhân duyên tích nghiệp của nó ở đời trước nó còn dư lại, cho nên cái đời này nó như thế. Thì phải tự nó đi, nó phát lồ ăn năn, phát lồ sám hối. Nếu còn vướng về cái nhân duyên, gọi là cái tình tưởng ở kiếp trước, thì nó phải đi, nó làm lễ, nó cầu siêu cho cái mối tình, cái lương duyên của nó ở kiếp trước kia, để cho người ta được siêu thoát đi, thì nó mới có thể nhẹ nhàng đi lấy chồng. Thế tôi bảo như thế thì cứ bảo là thôi cho con đi thay đi. Con đi thay, con thành tâm, con cúng tiền. Thế bảo Phật đâu có thiếu tiền. Phật đâu có thiếu tiền. Cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan thì thái tử còn bỏ hết để xuất gia tu hành khổ hạnh để thành Phật cơ mà. Thành Phật, Phật đâu vì tiền đâu. Phật không phải vì tiền. Thế bảo con thành tâm rồi thì con cúng 2 triệu để dát vàng. Có được không? Bảo cái việc cúng 2 triệu dát vàng là cúng 2 triệu dát vàng. Cái nào thì có công đức cái đấy. Mình cúng thì mình có công đức, có phúc báo cho cả gia đình nhà mình. Ví dụ như cúng trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói này, cúng hoa này này, À, thì đời sau sẽ được gì? Sắc đẹp. Đời này cũng gì? Da rẻ mịn màng, sắc đẹp. Đời sau thì được gì? Sắc đẹp. Sinh ra được con trai thì được gì? Trượng phu tướng vạn người. Con gái thì đẹp đẽ nết na thủy mị như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Đức Phật đã nói. Đó. Nếu mà cúng thì cúng nến, cúng nến á, cúng dầu á để thắp đèn á, thì đời này đời sau mình thì là người có trí tuệ, thông minh sáng suốt, học một biết một hoặc học một biết mười, vân vân. Đó. Ví dụ như cúng đồ ăn thức uống cho chư tăng, cho các Phật tử tu tập, thì đời sau sinh ra, đời đời kiếp kiếp sinh ra, nếu mà công đức nhiều, công đức lớn á, công đức ba la mật á, thì đời đời sinh ra không phải sinh vào gia đình bần cùng, nghèo hèn, ti tiện nữa, mà sinh ra nơi nào cũng được sinh vào cái quốc gia thái bình thịnh trị, và sinh vào gia đình dòng dõi và gia giáo vân vân, không túng thiếu về tiền tài của cải. Còn mà ở trong kinh nói rằng cúng dường tượng Phật, hoặc là tu sửa tượng Phật, hoặc là dát vàng tượng Phật. Vì sao mà chúng ta dát vàng? Đây là tỏ cái lòng thành kính đến cái mức gọi là tột cùng của chúng ta. Phải cầu xin mãi, thỉnh thị mãi. Chúng ta thấy trong Phẩm Phổ Môn mà chiều nay chúng ta tụng có cái đoạn là gì? Vô tận ý Bồ Tát. Vô tận ý Bồ Tát là một vị Bồ Tát tại gia. Khi Đức Phật còn tại thế đang thuyết kinh Pháp Hoa đó, thì đại chúng văn tập rất là đông. Bây giờ có một vị Bồ Tát trưởng giả, thị hiện là một vị trưởng giả. Trưởng giả tức là một người gì ạ? Rất giàu có. Ở Ấn Độ lúc bấy giờ là vị trưởng giả. Nhưng thực tế thì ngài chính là một vị Bồ Tát, có cái tâm ý rộng lớn, vô lượng, không thể tính đến được cái tâm ý từ bi, hỷ xả và vị pháp của ngài. Cho nên ngài mới có cái tên là Vô Tận Ý Bồ Tát. Sau khi nghe Đức Phật nói về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm, thần thông nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, vân vân, như trong Phẩm Phổ Môn thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta nghe đó. Nghe rồi thì Vô Tận Ý Bồ Tát hoan hỷ. Chúng ta trong kinh chúng ta mới thấy gì? Cái vòng, cái chuỗi ngọc đang đeo ở nơi cổ. Chúng ta những người Ấn Độ ngày xưa, đặc biệt là những người giàu, họ rất thích là đeo những cái vòng ngọc, những cái vòng vàng, vòng bạc ở nơi chân, ở nơi cổ tay, nơi cổ chân, nơi tai, nơi cổ. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy thì thường cũng vẫn hay đeo, đúng không? Đeo nhẫn, đeo cái này gọi là cái gì nhỉ? Vòng tay hả? Vòng tay, vòng cổ. Khuyên gì? Khuyên tai. Phụ nữ Việt Nam chúng ta 10 người thì 9 người thích đeo khuyên gì? Khuyên tai. Đấy là đặc biệt là các cụ từ ngày xưa. Thời bây giờ các cụ 6-70, ngày xưa 10 cụ thì cả 10 cụ đều thích đeo khuyên tai. Giới trẻ bây giờ thì nó thoáng hơn rồi. Nó có thể nó không như các cụ ngày xưa nữa. Các cụ ngày xưa kể cả mà nhà mà không có tiền mua vàng á thì mua bạc. Không có tiền mua bạc á thì đeo cái đồ giả cũng được, miễn là có đeo súng xính để cho tai là được rồi. Đó. Đấy là cái trang, gọi là cái trang sức. Thì cái người Ấn Độ họ rất là thích đeo trang sức, đặc biệt là những người tầng lớp thượng lưu thì họ đeo những cái đồ quý giá. Bây giờ cũng vậy. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Đức Phật nói về công đức thần thông nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài rất là hoan hỷ. Cho nên liền tòa từ tòa ngồi đứng dậy, lên lễ Đức Quán Thế Âm, và liền là dâng lên cởi cái chuỗi ngọc, không có một chút do dự, cởi cái chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ, giá trị bao nhiêu nhỉ các vị nhỉ? 100.000 lạng vàng, hàng trăm hàng nghìn lạng vàng. Bao nhiêu lạng là 1 kg? Hả? 10 lạng là 1 kg. Hàng nghìn lạng vàng thì giá trị là bao nhiêu? Hàng tấn gì? Hàng tấn vàng, đúng không? Một cái chuỗi ngọc mà giá trị hàng gì? Hàng tấn vàng. Nhưng mà Bồ Tát Vô Tận Ý có do dự chút nào không? Không do dự chút nào. Vì nghe về công đức thù thắng của Bồ Tát Quán Thế Âm.
nghe về Đức Phật tán dương khen ngợi về cái hạnh nguyện và thần thông công đức nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên rất là xin là được hoan hỉ cúng dường. Nhưng đem dâng lên Bồ Tát có nhận không? Quán Thế Âm nhận chưa? Không nhận. Bồ Tát Quán Thế Âm khước từ không nhận. Đâu có phải dễ đâu các quý vị. Mà sau khi không nhận rồi, Vô Tận Ý Bồ Tát mới quỳ xuống mới bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm là xin ngài ấy gì? Thương xót gì? Thương xót tôi và thương xót gì? Tất cả chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc này. Nhưng Bồ Tát vẫn không nhận. Và bây giờ Đức Phật Thích Ca phải can thiệp và nói là thôi, ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý đây. Ông ấy rất là gì? Rất thành tâm. Ông vì Bồ Tát Vô Tận Ý, vì hàng tứ chúng, tứ chúng là tỷ kheo ni và ưu bà tắc, ưu bà di, đó là chỉ cho bốn chúng. Tỷ kheo ni là chỉ hai chúng xuất gia, ưu bà tắc, ưu bà di là chỉ cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ tại gia đã quy tam bảo ở tại pháp hội ấy. Không chỉ như vậy mà còn gì ạ? Thương hàng tứ chúng cùng hàng gì? Trời, rồng, quỷ, thần, Atula, Kalola, Khẩn, La, Ma, Hầu, La, Già, nhân cùng phi nhân đẳng. Để mà gì? Mà nhận lấy cái tấm lòng của Bồ Tát Vô Tận Ý ấy. Cho nên nể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Quán Thế Âm mới gì? Mới nhận. Nhưng nhận ngài có tiếp nhận cho mình không? Không. Ngài lại chia thành cái chuỗi ngọc đó, ngài gì? Chia thành hai phần. Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn một phần dâng lên cúng dường tháp của Đức Phật gì? Đức Phật Đa Bảo. Ngài là những vị cổ Phật đã diệt độ từ lâu, nhưng vì muốn nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, muốn chứng minh cái lời chân thực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên hiện cả cái bảo tháp, cả kim thân nguyên vẹn đã nhập diệt từ lâu, ngồi trong bảo tháp kia đến để chứng minh. Vì vậy Bồ Tát Quán Thế Âm phân đôi cái chuỗi ngọc Bồ Tát Vô Tận Ý dâng cúng hàng nghìn lạng vàng đó, chỉ giá nghìn lạng vàng đó, lên hai Đức Phật. Đó. Ngài có nhận đâu. Tương tự như vậy, ngài là ở tầm vĩ mô to hơn, còn chúng tôi ở tầm gì? Vi mô nhỏ hơn. Các vị đem đến gì cúng dường chúng tôi gì? Lại dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhẫn mà chúng ta đang dát vàng đó chính là một khóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có vô lượng các khóa thân thì đấy chính là một khóa thân của ngài. Tất cả chúng ta thì đều đem dâng cúng lên thầy hay dâng cúng lên ngài cũng đều làm cái việc đó. Thầy đâu có nhận riêng cho bản thân mình làm việc đó. Cho nên Phật tử bảo là thế vậy thì con cúng thì cũng rằng 2 triệu để dát vàng để thay cho cháu nó bận không lên có được không? Thế bảo cúng dường là cúng dường. Còn cái chuyện cái cầu nguyện đặc biệt như thế phải tự nó lên. Cũng giống như bây giờ làm một bây giờ bảo là chẳng khác gì bảo là bây giờ làm một mâm cỗ thật ngon, con ăn no rồi con lại cố ăn thêm nữa để cho con của con có được không? Các cụ bảo có được không? Phật tử bảo được không? Có được không? Tại sao không được? Thế cố ăn thêm mình ăn thêm suất nữa đi. Bình thường mình ăn 3 bát, hôm nay ăn 3 bát no rồi thì bảo thôi cố thêm 3 bát nữa cho con mình có được không? Không được. Chắc chắn không. Mình có thể làm thêm để tích góp tiền của cải vật chất cho con cho cháu mình được, nhưng mình không thể gì ăn thay cho con cho cháu cho người thân mình được. Đó. Cho nên cái việc quan trọng như thế thì tự nó phải gì? Nó phải đi. Phải tự nó đi. Tự đi, các cụ ngày xưa nói gì? Các tổ ngày xưa nói có Phật Pháp thì vô lượng vô biên. Có cầu thì có cảm. Có cảm thì có ứng. Có ứng thì tất sẽ thông. Tôi kể ra câu chuyện mới hôm hình mùng 2, mùng 3 Tết. Có Phật tử ở dưới Văn Điển, ở nhà dưới Văn Điển. Đi đến hôm nay không biết có hội trường này không, đi đến nói với vừa khóc vừa mừng vừa tuổi vừa nói với tôi khóc mừng tuổi và nói với tôi bạch thầy may quá. Tôi hỏi may thế nào, bảo cứ bảo là may quá. Hỏi may thế nào thì mãi thì mới nói được rằng á, cái phúc của nhà con, đứa con dâu của nhà con sinh không có ba hay là bốn cô con gái rồi. Anh chồng nói bây giờ thì vừa qua thì pháp hội đầu năm lên làm lễ ở chùa Khai Nguyên là một lễ pháp hội. Vợ chồng nó đi, cả nhà đi lên làm lễ. Lễ về thì nó có em bé, đứa thứ tư hay đứa thứ năm gì đó, hình như thứ tư thì phải, hay là thứ năm tôi không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn là thứ tư hoặc thứ năm gì đó, chứ không phải là ít nữa. Ba đứa trước hay bốn đứa trước đều là con gái rồi, nhưng bây giờ dòng họ, cả gia đình đều muốn có đứa con trai. Thế đi cầu về thì lễ pháp hội tháng riêng ở chùa Khai Nguyên về thì bắt đầu nó có tin mừng. Bốn tháng sau đi khám, bác sĩ bệnh viện nói một câu thanh rờn là con gái. Chán quá, anh chồng nó chán quá. Tháng hơn tháng sau nữa, gần 6 tháng sau đi khám, tiếp tục bảo là gì ạ? Con gái. Nó chán muốn nhìn nữa. Nó đi, nó uống rượu, nó đi chơi, nó chán. Thế là hai mẹ con, mẹ chồng với con dâu, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, không đi khám nữa. Thôi bây giờ là phó mặc cho gì ạ? Cho số phận. Trai hay gái thì bây giờ nó cũng ở trong bụng rồi. Bây giờ thì đã đến 5-6 tháng thì không thể đi bỏ được nữa. Mà người tu Phật đi bỏ thì sợ phải tội. Mà thầy cũng không cho làm cái điều đó. Phật cũng không cho làm điều đó. Cho nên là cứ thế là nhất tâm tụng kinh. Mới hôm rồi, hôm 1, 2, 3 lên kể với tôi. Vừa mừng vừa khóc. Mà. Đến khi nó đi sinh á, anh chồng nó còn không muốn đưa đi cơ mà. Thì 3-4 cô cách rồi lại tiếp tục một cô nữa. Mà nó thì lại muốn con trai. Rằng hai mẹ con thì cứ nhất tâm, mẹ động viên con là thôi cứ tin vào lời Phật, tin vào lời thầy đi. Nhiều người đã được như thế rồi, bây giờ hai mẹ con cứ thế là tụng cho đến ngày con lâm dạ đi sinh. Lúc sinh ra các bác sĩ nó bảo ô con trai. Đó, chúng ta thế. Cho nên á, nhiều những cái sự mầu nhiệm, nhiều cái sự vi diệu lắm. Cái trường hợp này năm ngoái cũng có trường hợp ở chỗ đạo tràng, chỗ Pháp Vân cũng có một trường hợp như thế. Chuẩn bị đi phá thai rồi đấy, nhưng mà họ gọi điện lên cho thầy hỏi đi phá thai thì bảo không được. Cứ như thế mà nhất tâm mà tụng niệm, biết đâu lại gì, cái phúc, cái phần, có phúc thì sao có phần. Đấy, chúng ta thấy cái niềm tin nó phải như thế. Mà cho dù á, nó sinh ra là con gái hay con trai thì chúng ta phải biết rằng quan trọng nhất là sau này nó lớn lên, nó trưởng thành, nó hiếu thảo, nó báo hiếu chúng ta như thế nào. Cái con trai mà nó nghiện ngập xì ke ma túy, nó chơi bời á, nó đi tù đi tội á, có sướng không? Không. Con gái mà nó chăm ngoan học giỏi hiếu thảo, lấy được ông con rể ngoan, nó báo hiếu cho gì? Cho ông bà, cho bố mẹ. Chúng ta thì muốn gì cho đấy. Ốm thì hầu hạ, khỏe cũng gì, hầu hạ hiếu thảo đến cái mức gọi là tột cùng như vậy. Thì con trai con gái hơn các quý vị. Thằng con trai thì đi tù, vào tù ra tội. Đứa con gái mà nó hiếu thảo, hiếu kính như vậy, lo cho ông bà, bố mẹ, từ khi còn khỏe cho đến khi già, khi bệnh, khi chết, cái nào hơn? Gái hơn. Vậy con trai con gái, chúng ta đừng có quan trọng nó phải là con trai, mà quan trọng nhất là gì? Cái đứa trẻ nó sinh ra, nó được gì? Gọi là huân tập, được ướp vào trong á, cái bào thai của bà mẹ từ khi ở trong bà mẹ, cái đức tính của Phật rồi, cái đức tính hiếu thảo rồi, cái đức tính trí tuệ rồi á, thì sau khi nó sinh ra nó lớn lên rất là tốt. Quan trọng ở cái đó. Nhiều người bây giờ cứ nghĩ là phải con trai thì mới quý. Tất nhiên là xã hội thì nó nhiều cái áp lực. Cái này thì chúng tôi ngày xưa ngoài đời thì cũng biết rồi, và bây giờ trong đạo thì cũng biết chứ không phải không. Áp lực của những người thích con trai mà toàn sinh con gái á, thì đi ăn cỗ ăn bàn, đi đâu với bạn bè người ta trêu kinh lắm, không tránh khỏi được. Nhưng mà chúng ta phải có chính kiến. Ở đây tôi đang nói gì? Cái tâm thành. Tâm thành đến cái mức gọi là trí thành, trí kính, tha thiết đó. Một lòng một dạ thì có thể thay đổi được cả cái nghiệp lực của mình. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật mới nói gì? một câu A Di Đà Phật. Chỉ cần đó, tín tâm niệm một câu A Di Đà Phật nhất tâm thôi, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đó. Cho nên vì vậy mới nói là gì? Nhất cú Di Đà tiêu vạn tội là như thế. Tức là một câu A Di Đà Phật đó, tiêu được vạn kiếp tội chướng của mình đã gây. Đó, cho nên ở đây chúng ta về điều quan trọng nhất là phải khởi được cái tâm thành kính, thành tín thực sự. Chứ đừng có vào phó thác là khoe là, hoặc là gì, cậy là mình có tiền, hoặc là ý thế là gì, mình dùng tiền. Dùng tiền chỉ có thể mua quan bán chức ở ngoài xã hội thôi, mua được thức ăn, đồ uống, vật dụng ở ngoài đời thôi. Còn dùng tiền không thể mua được đạo đức, không thể mua được phẩm chất, phẩm hạnh của một con người. Mà cái đạo đức, phẩm chất, phẩm hạnh của con người là phải do tu tập, do huân tập, do tích chữ công đức thì mới có, do làm các việc thiện mới có. Và chúng ta thì đi chùa lễ Phật, đối chức Tam Bảo, Phật Thánh, chư Phật Bồ Tát, chúng ta cung kính lễ bái, khiêm cung hạ mình. Và đặc biệt là gì? Chúng ta nghe pháp để cho tâm mình gì, nó được tỏ ngộ, nó được sáng ra. Và một cái điểm đặc biệt nữa là tự thân chúng ta gì, được lễ Phật, mắt nhìn thấy gì, tranh ảnh tôn tượng của Phật, thấy chư tăng, thấy đại chúng, kiến tăng hoan hỷ. Và miệng của chúng ta được đọc gì? Được đọc kinh, được niệm Phật. Đó. Chúng ta được đọc kinh, được niệm Phật, đó chính là gì? Chúng ta ăn. Ví như người thì, lấy người thân chúng ta thì làm cho một mâm cỗ thì thật ngon, chúng ta đi làm về đói rồi, chúng ta ngồi vào chỉ có việc mà ăn thôi. Lấy bát lên, lấy đũa lên, gắp lên mà ăn thôi. Ăn xong thì ăn xong còn đói hay là thế nào các Phật tử nhỉ? Đói hay no? No. Đó, chúng ta đi chùa đầu năm, chúng ta đến, chúng ta thành kính lễ Phật, tụng kinh, gieo duyên. Đặc biệt là pháp hội của chúng ta đây, sở dĩ các vị biết là vì sao thầy lại làm lễ dát vàng và trúng cái mùa xuân hội này, để gieo duyên cho mọi người, gieo duyên cho mọi người. Phật không thiếu gì, Phật không thiếu 500 một chục, không thiếu 50, 100, không thiếu một vài trăm nghìn, thậm chí hàng tỷ, Phật có đâu có thiếu. Phật đâu có bảo chúng ta phải gì, bắt buộc phải làm đâu. Đây là chúng ta phát nguyện. Tôi muốn gì? Muốn cho tất cả các Phật tử chúng ta kết một cái đại thiện duyên với gì? Với Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng và với Tam Bảo nói chung, đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên á, đầu xuân năm mới tôi mới làm cái pháp hội ấy cho mọi người gì? Trước hết là được lên lễ Phật. Lễ thì ai cũng lễ rồi, đi đến chùa thì năm nào cũng lễ, ngày nào cũng lễ. Những cái việc tự tay chúng ta được lên để dát một cái lá vàng, coi như là gì? Chúng ta đắp một cái tấm gì á, cái tấm y lên kim thân của gì? Của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta được dâng lên một cái gì? Một cái mảnh vải để ghép thành một cái tấm gì? Tấm y lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Để đắp lên gì? Lên kim thân, tạo nên kim thân của Ngài như vậy. Đây là một gì? Một cái nhân duyên, một cái phúc báo, một cái công đức rất là thù thắng, rất là ít có, rất là ít có. Khi chúng ta làm cái gì mà nói gì, xưa nay chúng ta chưa bao giờ gặp, mà nay tự tay chúng ta được gì, được làm, chúng ta sẽ thấy là gì, rất là hoan hỷ, rất là thành kính, rất là trang nghiêm. Hôm trước hôm mùng 6 á, chúng ta khai mạc vì nó đông quá, 4-5 nghìn người như vậy, nếu mà cứ tự cho lên ai cũng được lên đó thì xin đâu không đó, xin thưa vị là vỡ trận, tôi cũng chẳng bảo được, có khi chen tôi lại ngã xuống trước. Đó. Các vị thấy hôm đấy tôi quát như thế, mầm như thế, tôi phải thể hiện cả cái từ một cái gì ạ, một vị thầy lại trở thành một vị hộ pháp, quát ầm ầm như thế mà vẫn cứ chen nhau, chen nhau, vì là không phải là toàn là các Phật tử đi lễ thuần thành, mà cả gì ạ, nhân dân thập phương nữa, mà người dân thập phương họ chưa được nghe pháp, chưa được học, họ quen rồi, cứ cái gì là mình cũng phải muốn lên trước. Một người muốn lên trước, 10 người muốn lên trước, 100 người muốn lên trước, 1000 người muốn lên trước, ai cũng muốn lên trước thì thành như vậy ạ, chen lấn xô đẩy, mất hết sự trang nghiêm, thanh tịnh trật tự đi. Cho nên hôm đấy tôi mới phải gì ạ, ai cầm cái quỳ vàng mới được lên giáp. Thế là đương nhiên là gì ạ, nó chỉ có khoảng độ 500 người lên giáp thôi thì nó đỡ đi. Thế mọi người mới thì mới nghĩ, ồ hôm nay mình có thể lúc đấy họ khách nghĩ một cái tâm xấu thôi, nhưng mà thôi, phương tiện. Họ nghĩ tâm xấu ngày hôm đấy, nhưng hôm nay họ lại nghĩ thiện là được rồi. Họ nghĩ là thôi, mình không có đủ một quỳ vàng, thầy không cho lên giáp, thầy đi xuống ăn cơm rồi về. À, có người tức tưởi ra về. Thế và đi hàng mấy chục cây số lên, thầy không cho lên giáp. À, hôm đấy chính thưa các vị, nếu mà cứ cho 4-5 nghìn người để lên giáp hết á, có mà đến sáng chưa xong. Vì chúng ta biết lên là cầm cái tờ vàng nó mỏng dính như vậy, cái người bóc nó đưa cho mình, cầm nó là giờ mỗi người phải mất là đến 2-3 phút mới dán xong. Ngày hôm đầu là nó chỉ còn lơ ngơ, lóng ngóng, không như bây giờ làm quen rồi thì bóc cái đưa cho, hôm đấy bóc cứ xé mãi không có nó rách đi, cho nên lóng ngóng phải đến 2-3 phút mới xong một người. Đấy, chỉ có mới có 500 người mà đến tận gì, cũng phải tận đến 2-3 giờ chiều mới xong. Còn bây giờ như những ngày bình thường như thế này, ai lên xin lên giáp thì cũng được. Có điều kiện thì mình thành tâm 5.000, 10.000, 50, 100, vài trăm gì đó thì tùy. Các cụ ngày xưa nói tam bảo như lai của ai phúc ấy, chứ cũng không bắt là ai cũng phải có bao nhiêu tiền mới được lên giáp. Thế khi mà mình lên giáp thì mình cũng, thầy phải làm cái thẻ như thế để cho chúng ta thấy mình được trân trọng. Không có đến một cái thông sộc lại chạy lên. Thông sộc chạy lên thì như vậy nó không còn cái sự trân trọng nữa. Mình phải trân trọng, phải có thẻ mới được lên đấy. Còn thành tâm hay không thành tâm thì cũng tùy theo, không quan trọng. Nhiều người đến thì xin thẻ đưa cho thôi. Tùy theo, không nặng nề cái chuyện đó. Tùy theo cốt là cái gì, lòng của họ. Cái họ lên họ giáp như vậy họ thấy gì? Làm nhà chùa làm quy cục, không phải ai muốn lên cũng được lên đâu, phải thành tâm mới được lên, phải muốn giáp mới được lên. Hôm qua có một anh chàng thanh niên, tôi nhất định không cho lên, mẹ gọi vào cứ đứng ở ngoài chống lại này, làm cái gì, mẹ gọi vào đi lên giáp vàng con, cứ đứng ở trong này không thèm nói gì với mẹ. Mẹ gọi mẹ làm, mẹ kéo cũng không vào. Thế được một tí thì không biết như thế nào, cái cô bạn gái sao ấy, thấy cô bạn gái có sao nói thì thầm ra vài câu thì bắt đầu là đi vào tôi không cho thẻ. Lấy rút tiền cho 500 tôi bảo không nhận. Mẹ mình là gì? Mẹ mình là Phật rồi mà gì? Các cụ ngày xưa nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Mẹ mình gọi vào mà thì cứ đứng ngánh ngang lại chống cứ thế này, nhìn đã ngứa cả mắt ra rồi. Cho nên là vào rồi sau cái cô bạn gái nó vào nó nói thế nào lại đi vào lại bảo tưởng đưa 500 cho mà tôi cho lên, 500 không cho lên, 500.000 nữa cũng không cho lên, người ta 10.000 tôi cho lên mà không có nghìn nào tôi vẫn gì vẫn cho lên. Cái tâm từ đầu nó đã không có rồi, mẹ nó bảo nó chẳng nghe rồi. Nay nó vì sĩ bỏ với bạn gái nó lên giáp vàng vì sĩ bỏ với bạn gái nó không cho lên, mang tiền về. Phật đâu có thiếu, tôi đâu có thiếu. Đây là gieo duyên cho người ta đó. Đây là nói với các quý vị như vậy để chúng ta thấy được rằng cái việc mà chúng ta được tận mắt tận tay và phát cái thiện tâm để làm cái việc đó bằng tất cả cái lòng thành kính của mình thì công đức nó mới vô lượng. Mỗi một cái giá vàng rất là nhỏ thôi, có hai phân vuông thôi, chúng ta thì đắp lên. Cứ như vậy, 100.000 người, 100.000 người đắp vào, 100.000 người để đắp vào thì nó sẽ thành một cái gì ạ? Cái áo để choàng toàn bộ cái kim thân của Ngài. Và chỉ cần 3 tháng sau nữa thôi, chúng ta lên sẽ thấy gì? Thế toàn bộ cái kim thân, cái thân bằng gỗ, chúng ta tạc cái pho tượng ấy. Bình thường chúng ta nhìn đã gì? Bằng gỗ chúng ta đã gì ạ? Đã kính rồi. Nhưng nhìn thấy cái kim thân của Ngài đúng là trang nghiêm tướng hảo, đầy đủ, 32 tướng tốt, 80 tùy hảo, như trong kinh Đức Phật nói gì? Viên mãn hết, đầy đủ hết. Chúng ta nhìn thấy một cái là chúng ta gì? Thành kính muốn gì ạ? Muốn lại sụp xuống đất ngay rồi. Đúng không? Đó. Tôi nói thật, thì bây giờ nếu mà tôi chẳng hạn không mặc cái bộ y này các quý vị, tôi mặc cái áo rách tôi đi ngoài đường để cái tóc là một cái chú gì ạ? Chú cư sĩ, các quý vị có lễ kính tôi không? Có không? Còn lâu. Thế còn lâu. Chẳng qua các vị ấy, lễ kính tôi là sao ạ? Gọi là gì? Đường đường tăng tướng. Đắp cái tấm cà sa trên mình. Đại diện cho gì ạ? Đại diện là một cái người đại diện cho tăng đoàn. Bất cứ một vị tăng nào đắp tấm cà sa lên trên mình, ngồi trên tòa pháp, thì đó là đều đại diện cho ngôi gì? Ngôi tăng bảo. Chứ không phải đại diện cho một người, mà đại diện cho cả ngôi tăng bảo. Thậm chí là gì? Thay mặt cho cả ngôi tam bảo là Phật, Pháp và Tăng để truyền trì chính pháp, lưu truyền mạng mạch của gì? Của tam bảo, của Đức Phật. Cho nên chúng ta gì? Mới kính, mới vái. Lắm khi xin thưa các vị, tôi ngại lắm chứ, các cụ 70, 80, 90 tuổi rồi mà các cụ bảo các cụ không phải lễ đâu, chỉ vái thôi mà gì? Cứ lễ sụp xuống cái đất, mà rồi đất thì rất là bẩn, sân rất là bẩn, mà các cụ cứ quỳ sụp xuống, mình ngại lắm. Bảo là các cụ chỉ đứng vái thôi nha, các cụ không nhất định phải lễ cơ. Có cụ đến và giờ khóc và tôi 3 năm nay con đến chùa, con chỉ nhìn thấy thầy từ xa cho nên hôm nay mới gặp, cho nên nhất định phải thầy phải cho con lễ 3 lễ mới thì con mới về. Đấy, nó thế. Thế cho nên á, các vị lễ không phải lễ cái tâm thân của tôi, mà lễ cái gì? Hình tướng của đại biểu cho ngôi gì? Một trong 3 ngôi tam bảo, đó là ngôi tăng bảo. Vì cái đầu gì ạ? Đầu giống gì? Giống các đệ tử của Đức Phật. Cái áo mặc trên mình cũng là cái áo của đệ tử Đức Phật quy định. Mỗi quốc gia có cái gì? Có cái vận, cái cách mặc y phục của người xuất gia khác nhau. Và bình thường thì mặc cái áo nâu hoặc áo lam. Còn khi mà trang nghiêm thì mặc áo vàng hoặc mặc đi mặc cà sa, pháp phục, cái hành lễ vân vân chẳng hạn. Đó. Lễ kính ở cái chỗ đó. Lễ kính là cái hình tướng của ngôi tăng bảo ấy. Đó. Cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta đối trước một cái tôn tượng nó trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ các tướng hảo như vậy, chúng ta nhìn thấy một cái là gì? Là kính rồi. Đó. Tôi thì có một cái điểm nó cũng gần gần giống như Hòa Thượng Chí Quảng. Hòa Thượng Thích Chí Quảng là đệ nhất phó pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngày xưa Ngài, tôi có nghe Ngài giảng trong Kinh Pháp Hoa, Ngài nói gì? Tôi tạc tượng, nhất định phải tạc tượng Phật thật là đẹp, không tạc tượng xấu. Tôi lễ tượng chỉ lễ những gì? Những pho tượng này phải đẹp thì tôi mới gì mới lễ, còn những cái pho tượng xấu xấu tôi chỉ vái thôi. Anh nghe là Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói như thế. Cho nên tôi thì quan điểm của tôi nó cũng có một cái tương đồng như vậy. Đã tạc tượng Phật, đã làm tượng Phật là phải chọn những nghệ nhân làm phải thật đẹp, thật trang nghiêm, thật tố hảo. Mình cúng dường Đức Phật mà mình còn so đo cò kè thêm một bớt hai. Đáng nhẽ thì người ta tạc một cái pho tượng này, người ta phải tạc gì ạ? Phải mất 20 công, 20 công thợ thì nó mới ra được cái pho tượng nó đẹp như thế này. Thì 20 công thì đương nhiên cứ tính mỗi một công là bình quân khoảng 500.000 thôi. 2 năm là 10,10 triệu tiền công thì mới ra được pho tượng này. Tiền gỗ hết 10 triệu, tiền công hết 10 triệu là 20 triệu. Thì họ bảo pho tượng này làm phải 20 triệu thầy ạ. Mình đến mình cứ bảo, thôi làm gì, đắt thế. 10 triệu thôi. Nó bảo, ôi thầy, 10 triệu, chúng con vừa mua đủ tiền gỗ, chưa có tí tiền công nào. 11 triệu thôi, làm. Người ta bảo 11 triệu, thầy bảo cái công này mà làm có 2 công thợ mà xong pho tượng này á. Bảo thôi thêm cho thầy 1 triệu nữa. À, cứ cò kè như vậy. Xong rồi thì thêm mãi được khoảng 12, 13, 14. Thôi 15 triệu nhé, 15 làm đi. 15 triệu, tôi chỉ có thế thôi. 15 triệu rồi làm đi, vân vân. Họ tính đi, tính lại, bấm lên, bấm xuống, nghĩ ngợi. Khoảng vài phút thầm nghĩ thôi. 15 triệu, 10 triệu tiền gỗ, 5 triệu tiền công. Bình thường á, 20 triệu thì sẽ làm gì á? Làm kỹ và làm đẹp. 5 triệu thế thôi. Tùy cơm gắp mắm cũng có thể làm được. Vâng. Thôi thầy đã nói như vậy thì thôi chúng con cố gắng cho thầy. Nhưng khi xong cái pho tượng á, mang lên các quý vị biết không? Phật thì đường đường tăng tướng, à đường đường Phật tướng thì lúc nào phải cười. Nhưng mà thì nhìn pho tượng Phật á, giờ khóc giờ cười. Đấy, có đấy. Có mà. Hoặc là bình thường thì nó không thuê, nó vẫn làm thì 20 công thợ nhưng nó không thuê cái ông thợ gì ạ. Thợ 500 nghìn mà chỉ thuê ông thợ học việc. 200 nghìn hoặc 150 một công, 200 một công thôi, vẫn là 20 công, nhưng mà nó thuê cái ông thợ học việc thì đương nhiên nó sẽ ra một cái sản phẩm gì các quý vị biết không? Một cái pho tượng là giờ khóc giờ cười. Đó. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa thì vì điều kiện nó mới, chưa có điều kiện thì những cái pho tượng ngày xưa làm cổ ngày trước khi mà lên đây á, thì những cái pho tượng ngày xưa đa số là làm cái pho tượng gọi là kiểu như tượng hàng á. Tượng hàng, chúng ta biết tượng hàng là tượng đem bán ở ngoài gì? Ngoài chợ. Mà tượng hàng đem ngoán ngoài chợ, cái khúc gỗ mít các vị biết không? Họ làm nó điêu lắm. Cái khúc gỗ mít nó đem nó chỉ đắc tạc chém qua đi, xong rồi đắp đất vào. Đắp đất với chấu vào. Xong bên ngoài nó bó sơn vào. Thế là gì? Đem bán tượng cái rất rẻ, gọi là tượng hàng. Hoặc là tượng hàng thì nó bán ở ngoài đi, nó bán ở ngoài chợ, không phải nó đem giao bán ngoài chợ, có nghĩa là nó cứ bày bán ở gì, ở các cái cửa hàng bán tượng ở Sơn Đồng ấy, ở Võ Lăng ấy, ai đến thích pho nào thì mua. Thì cái tượng đấy về chỉ một thời gian là hỏng thôi, mà nhìn họ làm nó gì, môi thì cái thì lệch lên, cái thì méo xuống thế này, mắt thì cái thì xách lên, cái thì cụp xuống, nhìn chả có ra pho nào cả. Nhưng mà thì đấy thì phải là chấp nhận. Các cụ ngày xưa nói là tiền nào thì của đấy. Thế bây giờ thì chúng ta có điều kiện hơn, các Phật tử cũng có điều kiện hơn. Chúng ta không thể bo kẹt xỉ, mà chúng ta có điều kiện mà lại làm cúng dường tôn tượng của Phật mà lại cái kiểu cò kè thêm một bớt hai, làm những cái pho tượng mà nhìn không đầy đủ uy nghiêm tướng tốt, thì mọi người nhìn vào họ sẽ khó có thể gì phát được hết cái bồ đề tâm của họ. Chỉ cần 2 tháng nữa, 3 tháng nữa thôi, chúng ta lên lại chùa Tản Viên, đến chỗ điện chuẩn đề hay gọi là điện Quan Âm đó, chúng ta nhìn thấy cái dung nhan tôn tượng của Bồ Tát, nhìn thấy là phải là muốn gì ạ? Muốn chắp tay rồi. Nhìn thấy muốn chắp tay rồi. Không biết tôi nói thì phải có đúng không? Có đúng không? Chắc là đúng. Mới xong có 3 tầm đầu rồi tôi nhìn tôi cứ ngắm mãi. Càng ngắm mà càng thấy gì? Càng thấy đẹp. Mà cái mộc, cái phần mộc á, nhìn không đã đẹp rồi. Nhưng bây giờ mà mình á, phủ lên một cái tấm y bằng đích thực là gì ạ? Bằng cái kim, lên kim thân của Ngài. Như trong kinh Đức Phật nói rồi, chư Phật Bồ Tát, vì các Ngài đầy đủ vô lượng công đức tướng hảo cho nên á, cái màu da của Ngài là màu da gì ạ? Màu huỳnh kim. Màu hoàng kim tức là màu vàng đó. Màu vàng rực như vậy. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, duy nhất có 2 người có cái màu da ấy. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tôn giả Đại Ma Ha Ca Diếp, là vị đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật, Còn tất cả các đệ tử khác không ai có cái màu da như vậy, ngoài hai thầy trò, đó là Đức Phật Thích Ca và Tôn giả Ma Ca Diếp. Tôn giả Ma Ca Diếp vì sao lại có cái gì? Có cái màu da như vậy? Từ thời Đức Phật nói rằng từ vô thủy kiếp trước, bây giờ có một Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Khi Đức Phật đó nhập Niết Bàn vào thời Tượng Pháp, có một cái ngôi chùa, có một vị Thánh Tăng A-la-hán phát tâm, phát động để gì? Để tạc cái pho tượng Đức Phật đấy. Và sau khi tạc pho tượng Đức Phật đấy xong, một thời gian sau thì cũng để cho gỗ nó khô, giống như chúng ta này này, để mấy năm rồi gỗ nó khô, thì cái vị Thánh Tăng phát nguyện là làm một cái, cũng tổ chức một cái đại lễ dát vàng, dát vàng tượng Phật. Và bây giờ nói là tôn giả Đại Ma Ca Diếp đó là một vị cư sĩ tại gia, một vị Phật tử, một vị Phật tử tại gia. Nhà cũng không phải là khá giả gì, cũng gọi là lần ăn từng bữa thôi. Cái vật bảo gia truyền duy nhất ở trong gia đình đó là chiếc nhẫn mà từ đời ông cố ông cầm truyền cho đến gì ạ? Đến con, đến cháu, bây giờ đến gì? Đến ngài. Đến đời ngài là vợ chồng ngài, mẹ của ngài trao cái chiếc nhẫn cưới đó cho cô con dâu, tức là vợ của ngài, trong cái ngày cưới đó. Và bây giờ trong nhà còn duy nhất cái vật đó, là vật quý nhất ở trong nhà. Còn hai vợ chồng với nuôi đứa con thì nhà rất là nghèo, đi kiếm củi ăn từng bữa. Nhưng chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn gia bảo, và truyền từ đời các cụ, các cố, các cầm về trước. Ngày xưa thì cái nhẫn cưới nó không như bây giờ đâu các quý vị. Nhẫn cưới ngày xưa thường thường là mẹ chồng truyền cho gì? Cho con dâu, cứ như thế truyền như thế. Ngày xưa đâu có phải là vợ chồng để đi mua một đôi được đâu, ít lắm. Ngày xưa nó khó khăn như thế. Cho nên cái khi mà nghe cái tin có cái pháp hội ấy, hai vợ chồng mới, chồng thì rất là muốn, chồng rất là muốn đem cái nhẫn, nhẫn cưới, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới của vợ chồng mà được truyền từ nhiều đời xuống đó để ra để đi làm lễ cúng dường để lấy đất vàng. Nhưng mà không dám nói với vợ, không dám nói với vợ, biết là trong nhà còn có vật đấy là gì quý nhất mà ý nghĩa nhất. Thì cả đêm á, ngài cứ trằn trọc lăn lên lăn xuống. Vợ mới hỏi với chồng là tại sao lại chàng thì đêm nay chàng không ngủ, khuya rồi chàng không ngủ. Thế chồng ngại có không nói là thôi đêm nay tự nhiên là thấy mất ngủ, khó ngủ, không ngủ được. Nhưng gần tới sáng vợ thấy thì chồng vẫn cứ trằn trọc như vậy, mới hỏi thật, vợ mới hỏi thật với chồng rằng á, chàng phải nói thật là tại sao cả đêm hôm qua chàng không ngủ, chắc chắn phải có cái điều gì đó. Trong khi đó thấy vợ hỏi cha biết thì chồng mới nói với vợ là gì, nói thật với nàng là hôm qua ta đi ra gánh củi ra chợ để bán, nghe được cái thông tin là gì, hôm nay là vị Thánh Tăng ở trong chùa trong kinh thành nhé mở một cái đại hội làm lễ dát vàng tôn tượng Đức Phật, gia đình ta thì ta rất muốn làm cho gia đình ta nghèo quá, bán gánh củi xong thì đong cân gạo về hết rồi chẳng có. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi cái gì, cái chiếc nhẫn cưới của các cụ ngày xưa trao cho, đó là của hồi môn ấy, gọi là của hồi môn của gì, của vợ chồng chúng ta. Nhưng mà cái đó là của hồi môn mà thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì, đó là mẹ là gì, trao cho nàng chứ có phải trao cho ta đâu, cho nên ta không dám nói. Nghe chồng nói như vậy thì vợ mới rất hoan hỉ, bảo cái gì chứ, tại sao chàng không nói cái đấy, tại sao chàng không nói. Nếu vợ mới nói là cái của hồi môn để cho đến để truyền nhiều đời, bây giờ đến chúng ta, nếu bây giờ mà gặp vào cái việc gì, cái việc Phật sự lớn lao như vậy, chúng ta đem làm cái đó để hồi hướng công đức gì cho tất cả các cụ các kỵ nhiều đời về trước đều được hưởng cái công đức phúc báo ấy, không phải là một mình vợ chồng gia đình chúng ta được hưởng mà tất cả được hưởng. Cho nên sau khi nghe vợ phân tích như vậy, chồng rất là hoan hỉ. Và sáng sớm hôm sau, sáng sớm ra hai vợ chồng là đi đến kinh thành để thành tâm để dâng lên cái nhẫn cưới của hai vợ chồng của Gia Bảo Hồi Môn đó để dâng lên. Thì trong khi dâng lên, dâng cái nhẫn lên đó, thì tất cả cái nhẫn và cái vàng của mọi người á, thì dâng lên thì nó bình thường. Nhưng cái chiếc nhẫn của vợ chồng này dâng lên đó tự nhiên là gì ạ? Nó phóng quang, mình gọi là nó phát ra ánh hào quang ấy, nó sáng rực hết cả đấy, sáng rực hết cả cái pháp hội ấy. Thì thấy lạ như vậy mà các đệ tử của vị thánh tăng đó mà xuống phương trượng mới bạch với vị thánh tăng kia là có một cái chuyện lạ xảy ra. Một đôi vợ chồng đem đến dâng chiếc nhẫn để dắt vàng, thì tự nhiên vừa mới đặt lên á, ở trên bàn một cái tự nhiên là ánh sáng từ cái chiếc nhẫn đó nó tỏa sáng ra, sáng rực cả cái ngôi chùa ấy, cả cái pháp hội ấy. Nghe nói như vậy thì vị thánh tăng thấy lạ mới đi lên, lên thì quả đúng như thật như vậy. Xong mới thấy như vậy thì mới vị thánh tăng mới hỏi rằng vậy thì vợ chồng đem dâng cúng cái vật gia bảo như thế thì có cái lời cầu nguyện gì? Thế hai vợ chồng nói rằng vợ chồng chúng tôi chẳng cầu gì cho bản thân, chỉ cầu cho gia tiên cửu huyền thất tổ đời đời kiếp kiếp về trước sớm được siêu thoát về cảnh giới Phật ở mười phương. Còn vợ chồng chúng tôi không cầu cái gì cả cho bản thân cả. Để nghe nói như vậy xong thì vị thánh tăng A La Hán mới nói là vậy thì rất là tốt, thiện ta thì lành thai rất là tốt. Nhưng mà xong vị thánh tăng nói rằng tuy đó hai vợ chồng không cầu cái gì, nhưng mà từ giờ cho đến gì, đến mãi mãi về sau, do vợ chồng phát một cái tâm bồ đề rộng lớn như thế, cho nên từ giờ cho đến mãi mãi về sau, bất cứ sinh ra ở đời nào kiếp nào cũng đều được gặp Phật nghe pháp, và đặc biệt là gì, là sau này sẽ được là cái kim thân như là gì, như là tôn tượng mà được dát vàng kia. Cái lời chứng minh của vị A-la-hán đó, vị thánh tăng đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói về cái nguyên nhân tôn giả Ma Ca Diếp có cái màu da hoàng kim giống như màu da Đức Phật ấy, là bắt đầu gì, cái nhân duyên công đức phúc báo là gì, từ đấy mà đời đời sinh ra hai vợ chồng gì vẫn cứ làm vợ chồng với nhau như vậy. Và đến cho đến cái kiếp gặp Phật Thích Ca Mâu Ni đó, hai vợ chồng vẫn là hai vợ chồng với nhau. Vẫn hai vợ chồng với nhau và sinh ra, đều sinh ra vào cái nhà gì tôn quý, đều sinh ra nhà tôn quý, của cải vàng bạc không thiếu cái gì cả. Và sau này ngài xuất gia, ngài buông bỏ hết thực hành hạnh khổ hạnh, cho nên ngài được gọi là một trong cái vị đại đệ tử gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất. Đầu đà tức là khổ hạnh, mặc thì toàn mặc cái nhặt những cái vải ở ngoài nghĩa trang, ngoài bãi Tha Ma. Chúng ta thấy vải ngoài bãi Tha Ma là thế nào biết không? Nó còn lành hay là rách? Cho chúng ta mặc có mà có dám mặc không? Không. Ngoài bài vải ngoài bãi Tha Ma thì thường là ở ngày xưa thì chúng ta thấy rồi, đem chôn thì thường là cái vải bọc ở quan tài, hoặc là vải thì bọc lót ở bên trong hoặc bên ngoài tùy theo. Ngày xưa thường là bọc bên ngoài. Bây giờ quan tài ngày xưa nó làm bằng gỗ, nó đẽo đơn giản thôi, cho nên bọc cái vải đỏ bên ngoài hoặc vải trắng bên ngoài vân vân. Nên bây giờ thì cái quan tài đẹp rồi thì họ bọc bên trong. Mấy năm sau đem bốc mộ thì cái vải đó nếu mà để ở dưới, ngày xưa là chôn thì ở dưới trên cạn đó thì sẽ bị mối gì, mối nó thông ở dưới nước thì nói gì nó cũng mủi ra, xé nó ra từng mảnh, nó không còn lành lặn cả một miếng vải to mấy mét vuông như vậy nữa. Nhưng mà xong thì có ai dám mang cái đấy về mặc đâu, thường họ bỏ lại ở nghĩa trang luôn. Thì tôn giả Ma Ca Diếp toàn đi nhặt cái đó đem về giặt đi, phơi đi sạch sẽ đi, bắt đầu là đem đi đem vá nó lại, hàng trăm thậm chí hàng mấy trăm miếng vá như thế mới đắp, mới thành tạo thành một chiếc gì, chiếc y như thế này. Cho nên cái y đó gọi là nạp y, tức là cái y đem đi nhặt ở những cái nhiều cái miếng vải rách ở bãi nghĩa địa, bãi Tha Ma đó, đem kết lại thành cái tâm y của Ngài mặc trên thân, rồi may xong là đem nhuộm thành màu vàng và mặc trên thân. Có duy nhất có mỗi Ngài thường hay mặc cái y đó, để còn mọi người thì nhiều người thì chê là gì? Chê bẩn, sợ bệnh, sợ lây bệnh truyền nhiễm thế này thế khác. Nhưng mà Ngài thì không. Một vị trưởng giả xuất thân từ gia đình một vị trưởng giả giàu có, nhưng xuất ra là hành hạnh đầu đà như vậy, ngày ăn một bữa, sống khổ hạnh như vậy. Cho nên á, chúng ta thấy cái nhân duyên. Nhân duyên được dát vàng ở trên cái đại tượng của chùa Khả Tản Viên chúng ta, đây cũng là một cái gì? Một cái nhân duyên lớn gieo cho mọi người. Cho mọi người lên dát á, chỉ là một lá thôi, nhưng chúng ta phải khởi cái tâm niệm thành kính đến tuyệt đối. Chúng ta nghĩ đang nghĩ là chúng ta đang may một chiếc gì ạ? Đang may một cái chiếc y đẹp nhất để dâng lên gì? Bồ Tát Quán Thế Âm. Mong là Ngài gì? Ngài nhận cho cái tấm lòng thành của chúng con. Cho nên các quý vị thấy không? Từ hôm làm cho đến hôm nay, ngày nào Thầy cũng ở gì? Ở trên này, cho đến khi các Phật tử giác vãn rồi Thầy mới xuống dưới khai nguyên. Khai nguyên bận rất, có rất nhiều khách, rất nhiều các Phật tử đến đó, nhưng Thầy bảo thì thôi, cái việc khai nguyên vắng Thầy thì mọi người vẫn đến lễ, vẫn có các sư ông sư cô tiếp được. Nhưng còn ở trên này phải đích thân Thầy lên để ngồi đó để chứng minh cho các Phật tử, và cũng để khuyên họ, bảo họ làm, chứ không phải Thầy ngồi đấy vì vài đồng tiền đâu, không phải. Ngồi đó để chứng minh cho các Phật tử gì làm, và để gì vừa là giám sát vừa động viên anh em thợ làm cho gì bằng tất cả cái tâm huyết của mình. Rồi á, thậm chí là còn khổ cái thân tôi phải giám sát cả các sư, để các sư cứ tranh lên giám, tranh mất cái phần thợ ra. Khổ lắm, cứ cái đẹp nhất, chỗ đẹp nhất là muôn giáp. Biết chỗ đẹp nhất là chỗ nào không? Chỗ diện này nè. Chỗ diện này là các sư nhà mình là cứ thế thích tranh lên là giáp ở chỗ đó. Nhưng mà sư mình có phải là thợ chưa? Chưa phải là thợ. Cho nên giáp lên á, thì nó gì ạ? Các vị thấy, nhìn thấy sau lưng chỗ các Phật tử chúng ta giáp so với trên mặt mà thợ giáp nó thế nào? Các Phật tử chúng ta giáp nhìn kỹ nó thấy cái dạng cái chân chim gì ấy? Nó dạng chân chim cứ loằng ngoằng ở trong đó. Vì sao thì chúng ta có phải là thợ đâu. Nhưng mà thôi, tôi mới bảo là thôi chúng ta thì, thành tâm thì nói với các bác thợ là ở đằng sau và ở chỗ tay ấy, thì mọi người không nhìn thấy, nó không lộ, đúng không? Thì những cái không lộ. Cho nên là các sư với các Phật tử lên giáp, mỗi người thành tâm một lá, ba lá, năm lá gì đó, thì giáp ở đằng sau, hoặc là giáp ở trên mũ, giáp ở chỗ gáy, chỗ đầu á của Ngài. Nhưng cái phần diện đó thì phải để cho thợ đi. Người ta làm, người ta tay nghề, người ta bao nhiêu năm, người ta giáp, thì nó mới gì? Nó mới đẹp, mà không bị tốn. Còn chúng ta giáp cứ đè lên nhau, người ta cào thì nó lại, nó bị tốn. Mà làm mà giam giáp thì cái lá với lá này, lá nọ nó không khít nhau á, thì nó sẽ bị gì? Dặm vào sau nó sẽ bị dạn chân chim như vậy. Đó, các vị xuống cứ nhìn mà xem. Nếu không có tôi thì các sư ai cũng tranh lên đó, khổ lắm cơ. Hôm rồi tôi phải quát mấy sư ông ấy, tôi phải lên tôi quát, tôi đuổi xuống mới được, mới xuống. Tôi bảo lên cái thành tâm thôi, tôi chỉ giáp có ba lá thôi mà. Giáp đúng ba lá ở dưới cái ngón tay này này. Giáp xong là thôi. Đó, toàn này thì để cho mọi người gieo duyên, đóng bè tập phúc. Mình thành tâm thế là được rồi. Còn cái chỗ nào mà nó cần phải thẩm mỹ thì phải để cho thợ. Cho nên là cái chú thợ cả cho bảo, mày có thầy đây mà nói được các sư, chứ chúng con làm sao dám nói, mà nói trái nghe. Tranh lên giáp, hôm nay lên giáp rồi, ngày mai lại gì? Lại trốn lên. Trốn lên lại, nhìn mắt trước mắt sau chạy ra gọi là gì? Đang ngồi trên kia rồi. Đấy, khổ lắm cơ. Các sư còn trẻ quá đấy cũng khổ đấy. Ông bố già thì khổ về đám con trẻ cái thế. Cho nên nó cứ phải ngồi ở trên này. Đó, mà cái việc gì? Việc này là cái việc quan trọng. Không phải dùng tiền mà có thể gì đổi lại được. Đã làm xong rồi thì không thể nào mà lại không ưng lại cạo đi lại làm lại được. Của đàn na tín thí không thể phung phí như thế được, tội chết, bao đời cho giả được. Đó. Cho nên là cái này là các vị thấy, cái tâm phải thành kính, từ những người phát khởi cho đến người chúng ta lên làm thì mới được. Chứ đừng có mà nói là gì, người ta Tôi thì con nhà con nó gửi 2 triệu nó dát vàng xong rồi để nó cầu cái đấy. À, cũng có thể được, nhưng mà nó không được viên mãn. Có cái đấy rồi mà nó vác đầu lên đây á, nó vái Phật, nó lễ Phật á, miệng nó tụng kinh, tay nó cầm kinh, miệng nó đọc kinh, mắt nó nhìn kinh á. À, thì công đức gì nó viên mãn, nó đầy đủ hơn. Đấy, cho nên á, đây tôi nói về cái trường hợp này, chúng ta không phải cứ cái gì cũng bảo gửi được. Có cái thì gửi được, cái làm thì gửi được, cái khác thì gửi được, nhưng cái ăn là không gửi được. À, cái nghiệp cũng có thể gửi được một chút, đúng không? Nghiệp có thể gửi được một chút. À, nhưng mà gửi cái nghiệp gì ạ? Cái nghiệp bên ngoài thôi, còn cái nghiệp bên trong thì không thể gửi được, không thể gửi được. À, ví dụ chúng ta thì có thể là trích cho một chút lương, đem gửi mẹ hay gửi con hay gửi người thân đến cúng hàng một chút thì được, cũng có phúc. Nhưng cái mà cái gì, cái nghiệp chúng ta tạo á, cái có phúc đó nó sẽ tiêu một chút cái gì, cái nghiệp chúng ta tạo ở bên ngoài kiếp trước. À, nếu chúng ta đem hồi hướng cho cái gì đó, nếu cái tội sát sinh hay là tội uống rượu hay tội tà dâm mà đời trước kiếp trước cũng có thể nó tiêu đi một chút. Nhưng mà gì? Những cái nghiệp đặc biệt chúng ta gây tạo phải tự chúng ta thì khởi cái tâm thiện, khởi cái tâm ăn năn, cái tâm sám hối mới có thể diệt được. Cái đó gọi là tính tội. À, diệt cái tính tội đó thì phải tự chúng ta khởi được cái tâm thành kính mới diệt được. À, còn cái tướng tội, tội thì có tội tính và tội tướng. Cái tội tính ấy, thì phải do tâm thanh tịnh mới diệt được, thành kính mới diệt được. Còn cái tội tướng ấy, thì có thể làm việc phúc, bố thí, cúng dường. À, thậm chí không đi chúng ta gửi thì cũng có thể diệt được. Nhưng mà diệt cái tội tướng bên ngoài thôi. Tướng thì diệt được tướng. Còn tính thì phải dùng tâm thanh tịnh để mà diệt. Cho nên cần phải có gì? Có đi là như thế. Đấy, hôm nay thì toàn thể các Phật tử chúng ta cũng như bà con nhân dân về đây, vân tập về đây để gì? Để nhất tâm, để làm lễ cầu bình an cho cả một năm kỷ hợi này. Thì hôm nay á, là ngày đầu tiên trong tất cả các đàn lễ của đạo tràng chúng ta, thì đây là cái lần đầu tiên trong năm. À, vì nay mới là 11 mà, thì là lần đầu tiên. Còn ở khai nguyên thì đến tuần 25, 26, 27 cơ. À, tức là 2 tuần nữa thầy mới làm pháp hội dưới đó. Còn hôm nay trên đây thì chúng ta gọi là làm lễ cầu an. Thì có giảng như vậy để chúng ta biết được. Đấy, không phải là chúng ta cứ bỏ tiền ra là bỏ vài đồng tiền ra là được an đâu, là mua được sự bình an, là không có. Nếu chúng ta đến với Phật pháp, đến với Phật pháp mà nghĩ là bỏ một chút tiền mà được bình an, Phật có thể gì ạ, che chở chúng ta được bình an, Thánh Bồ Tát có thể che chở chúng ta được bình an đó. Chúng ta nghĩ như vậy là sai lầm đấy, nghĩ như vậy là mê tín dị đoan. Sự bình an đó nó có được không? Được, nếu như cái tâm chúng ta thì thành kính, thanh tịnh. Đầu năm chúng ta đi lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật và nhớ đến lời kinh Phật dạy. Mỗi khi cái tâm xấu chúng ta khởi lên trong cuộc sống này, trong suốt cả năm nay, mỗi khi tâm chúng ta thì nhìn thấy thì cái chiếc xe máy hoặc là gì, hoặc là cái đống tiền của một người nào đó để quên ở chỗ đấy hoặc chỗ nào đó, chúng ta nghĩ gì, đấy là của có chủ, nếu chúng ta lấy thì sẽ mắc vào tội ăn gì, ăn cắp, lấy vào tội ăn trộm, mà mắc vào tội ăn trộm ăn cắp, nếu mà bị người ta phát hiện ra, nhẹ thì bị người ta gì, coi thường, người ta khinh cho, mà nặng thì sẽ bị pháp luật trừng trị thì sẽ bị đi gì, đi tù. Mà chỉ như vậy chúng ta thấy mà lại còn cái nghiệp báo nữa, cái nghiệp báo về tội ăn trộm, Đức Phật nói thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, 5 cái tội đó nếu phạm thì sẽ phải đọa trong gì, trong địa ngục khổ, đọa vào loài ngạ quỷ đói khổ, đọa vào loài gì? Súc sinh khổ. Đó, đây là cái nhân gì? Gieo nhân xấu thì sẽ thọ quả báo ác như vậy. Cho nên hiểu được cái điều đó thì chúng ta, nếu có thấy cái chiếc xe máy của họ thì cắm quên chìa khóa và đang ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy ai. Nhưng chúng ta nghĩ là gì? À, đầu năm đi chùa lễ Phật nghe thầy giảng là gì? À, người học Phật hoặc là người muốn bình an thì không được ăn trộm. Không ăn trộm thì tâm lúc nào cũng an, mà tâm an thì thân cũng sẽ an, không có bị tai tiếng xấu gì cả. À, cho nên là nhìn ngang nhìn dọc tuy không thấy ai, chiếc chìa khóa họ quên, họ cắm trên xe, chiếc xe máy vẫn còn nguyên đó. Nhưng chúng ta thì nếu có thời gian chúng ta đứng đó để chờ cho có người đến để họ lấy chiếc xe máy của họ. Nếu không thì chúng ta thì chúng ta cứ lặng lặng chúng ta ra đi, coi như chúng ta chưa nhìn thấy chiếc xe máy cắm chìa khóa mà không có chủ ấy, không khởi lòng tham, thì đó chính là gì? Là bình an đấy. Chúng ta không ăn trộm, không lấy của người thì có ai bắt chúng ta không? Có ai truy nã chúng ta không? Không ai bắt, không ai truy nã được bình an không? Bình an. Đó là bình an. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy để gì? Để ví cho tất cả những hành động của chúng ta hàng suốt cả một năm đó. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không muốn nói là không làm ác thì sẽ được gì? Sẽ được bình an. Đem bố thí thì sẽ được gì ạ? Được tài, được tiền tài. Bố thí sẽ được tiền tài. Không làm ác thì sẽ được, tức là không sát sinh, không làm các việc ác đó thì sẽ được bình an. Và đem gì? Tùy hỷ, đem cái tâm tùy hỷ và giúp đỡ mọi người thì sẽ được thọ mạng. Phóng sinh tu phúc, tùy hỷ những công đức ấy thì sẽ được thọ mạng. Phóng sinh tu phúc thì sẽ được thọ mạng. Không sát sinh và phóng sinh thì sẽ được thọ mạng. Đó là gì ạ? Đó là thọ đấy. Chúng ta hàng năm đi chùa lễ Phật ai cũng cầu gì ạ? Cầu ba cái điều quý nhất, đó là phúc, lộc và gì? Thọ, đúng không? Phúc, lộc và thọ. Phúc là chỉ cho gì? Chỉ cho cái gì nhỉ? Những điều gì tốt đẹp nhất. Phúc là chỉ cho tất cả những gì, những điều tốt đẹp nhất ở trên đời đều gọi là gì? Là phúc. Lộc là chỉ cho gì ạ? Sự may mắn, làm ăn gặp nhiều gì may mắn, tiền vào như nước sông gì, sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như nước của cà phê cà phê phin đó. Đấy, đấy gọi là lộc ấy. Đấy là lộc. Đó, lộc tức là gì? Chúng ta cầu một năm được may mắn, làm ai làm cái gì thì được cái đấy. Người nông dân cày cấy thì sẽ được mùa màng bội thu. Người làm ăn buôn bán thì sẽ gặp được nhiều gì? Khách sộp. Đúng không? Đúng không? Là nhiều khách sộp. Khách sộp là thế nào? Hả? Khách sộp có nghĩa là gặp được nhiều thì khách đến. Ví dụ mình làm mình buôn bán cái gì chẳng hạn, buôn bán bất động sản thì gặp được nhiều gì? Gặp được nhiều người cần mua thật. Họ đến mình bảo 10 thì họ giả 8 giả 9, đồng ý một cái ok, ký giấy bán hàng. Gặp được nhiều khách như thế thì sẽ có lộc thôi. Mình làm ăn nhỏ, buôn bán hàng xén hàng ấy là chẳng hạn, thì trước đây thì cái nhà hàng xóm thì đối diện của mình, khách vào khách ra lượm lượm, nhà mình thì mốc meo chẳng ai tới hỏi. Nhưng nay mình làm việc phúc việc thiện cho nên tự nhiên đấy thì khách cứ đến hỏi thôi, mua thôi, thuận mua vừa bán với nhau, khách vào khách ra lúc nào cũng có. Đó là lộc đấy. Muốn có lộc thì phải biết bố thí, biết cúng dường, biết giúp đỡ những người bần cùng khốn khổ thì chúng ta mới gì? Mới có lộc được. Muốn có phúc thì phải gì ạ? Phải biết làm tất cả các việc thiện. Việc nào chúng ta có thể thì chúng ta làm. Chúng ta có thể làm được chúng ta làm. muốn có thọ thì phải gì? Biết phóng sinh tu phúc, phải biết tùy hỷ cái việc phóng sinh tu phúc. À, thậm chí là gì? Là chúng ta đi đến các bệnh viện, lập thành từng tổ, từng nhóm hoặc tự cá nhân ta đến các bệnh viện, có thể là làm những cái công tác từ thiện ở trong đó, hoặc cho những người gì? Người bệnh tật phát thuốc. À, thuốc thì tất nhiên thuốc tây thì chúng ta không thể tự đi mua đi phát được, mà chúng ta thì thông qua các bác sĩ, các y tá, các tổ chức từ thiện về thuốc đó, về thuốc tây á, chúng ta đến chúng ta đóng góp phát tâm để cho họ mua thuốc, họ làm từ thiện ấy. À, cái việc đó thì để cho chúng ta cầu mong cho người thân và gia đình chúng ta, bản thân chúng ta một năm là được mạnh khỏe, ít bệnh, ít tật, ít phiền não. Đó, cho nên Hòa Thượng nói là muốn gì? Muốn phúc lộc thọ tam đa đầy đủ thì phải làm được những việc đó. Ngoài ra Hòa Thượng còn khuyến hóa chúng ta là gì? Nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Ngày ngày niệm Phật, ngày ngày được an. Tháng tháng niệm Phật, tháng tháng được được an. Năm năm niệm Phật, năm năm được gì? Được an. Nó không chỉ được an, không chỉ được phúc lộc thọ trong một đời, mà nếu chúng ta đầy đủ công đức phúc báo nhân duyên hồi hướng mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa, thì có thiếu cái gì nữa không? Về Tây Phương Cực Lạc còn thiếu ăn không? Thiếu mặc không? Còn bị đói không? Bị khát không? Bị khổ không? Không. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Về Tây Phương còn sợ cái cảnh sinh già bệnh chết khổ đau trên thế giới này nữa không? Không. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Đức Phật A Di Đà tuổi thọ vô lượng, nhân dân của ngài tuổi thọ cũng vô lượng, cho nên thế giới ấy gọi là cực lạc. Chúng sinh được sinh về đó thì thọ mạng vô lượng vô biên, giống như A Di Đà Phật, không bị sinh tử luân hồi khổ đau như thế giới chúng ta này nung nấu nữa. Thế giới chúng ta này á, sinh thì vui nhưng tử thì buồn, đúng không? Sinh vui tử não, lo âu sợ sệt, ai mà chẳng sợ chết. Nhưng mà các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đã sinh về đó rồi thì không phải là phàm phu nữa, mà đều là các bậc thượng thiện nhân, chứng được hàng gì ạ? Thất địa Bồ Tát bất thoái chuyển rồi. À, tu cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái Bồ Đề Tâm nữa. Còn thế giới chúng ta này còn thoái không? Thoái. Phật tử cũng thoái, tăng ni cũng thoái. À, còn Tây Phương Cực Lạc không bao giờ thoái. Cho nên Hòa Thượng mới nói gì? Ngoài cái việc phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện tùy hỷ công đức đó để cầu tam đa phúc lộc thọ cho bản thân và cho người thân quyến thuộc chúng ta một năm được bình an, được phúc lộc thọ viên mãn đó, thì chúng ta thì nên nhất tâm niệm Phật nữa và cầu hồi hướng công đức, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nữa. Sau khi mà được như nguyện, tức là được vãng sinh đó, thì chúng ta không còn một chút đau khổ, không còn một chút thiếu thốn, không còn một chút lo âu ở cái cảnh giới xa bà uế độ của chúng ta này nữa, không còn, tuyệt nhiên không còn, tuyệt nhiên không còn. Cho nên chúng ta nay tuy còn trẻ, các cụ già 76, 70, 80 thì không nói, cái tuổi mà gọi là gần đất xa trời rồi thì không nói nữa, sáng nắng chiều mưa, trưa thì lại sụt sùi thì không nói nữa. Nhưng còn các vị nghĩ là mình còn trẻ, năm nay con mới 22 tuổi, mới lấy chồng, mới sinh được một đứa con đầu lòng, đã bảo con niệm Phật để vãng sinh làm sao? Con còn phải chồng, con phải đôi bên bố mẹ gia đình còn phải lo để ở lại thế gian này để báo hiếu, thế này thế khác là không sao. Các vị cứ niệm Phật đi. Thọ mạng của các vị mà được gì, được 100 tuổi, các vị muốn sống 100 tuổi thế gian này, Phật cũng để cho các vị sống đủ hết 100 tuổi thế gian thì mới rước các vị đi. Chứ Phật không bao giờ gì để đánh tụt thọ mạng các vị đi, để lôi các vị chết sớm đâu, chết non đâu mà lo. 22 tuổi thì còn gì ạ? còn 78 năm nữa, nếu mạng của các vị 100 năm, Phật vẫn để cho các vị gì thọ hết 78 năm nữa cho tròn 100 năm. Khi đó thì Phật mới rước các vị đi. Cho nên đừng có sợ là niệm Phật, sợ Phật rước mình về Tây Phương lại bỏ lại chồng lại con lại vợ lại con, nheo nhóc ở thế gian này thì khổ. Không có cái chuyện đấy. Nhiều người họ hiểu lầm mà cho rằng là những người tu theo tịnh độ là gì? Là yếm thế, là bi quan. Mới còn trẻ, mới 20-30 tuổi đấy gì ạ? Là ngày nào cũng A-di-đà Phật nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi vũ mẫu, hoa học hai kiến Phật ngộ vô sinh bất thái Bồ Tát vi bản lư. Là ngày nào cũng như thế. Cuộc sống này tràn trề nhựa sống, đầy những niềm hạnh phúc hỷ lạc như thế. Vợ đẹp con ngoan hay là chồng hiền gì, vợ thảo, vân vân như vậy mà cứ đòi vãng sinh. Mấy cái ông niệm Phật này thật là gì, quái gở làm sao. Nó không phải như thế đâu các quý vị. Người niệm Phật là niệm gì? Nếu nói về tự tính là chính là niệm gì? Niệm A-di-đà Phật. Chính là niệm về cái tự tính quang minh sáng suốt của mình đó. Người niệm Phật chính là niệm vô lượng công đức của mình đó. Người niệm Phật chính là niệm gì? Cái pháp thân thanh tịnh thọ mạng vô lượng vô biên của mình đó. Cho nên A-di-đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là gì? A-di-đà Phật, Đức Phật Thích Ca nói ngài còn có một tên hiệu là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Và trong mỗi chúng sinh chúng ta đều có cái gì? Đều có đầy đủ cái gì? Cái pháp thân thọ mạng vô lượng vô biên đấy, không sinh không diệt đấy. Trong Trung Phong Tam Thể hệ niệm nói thì tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm ấy. Đó chính là cái tâm thanh tịnh, cái tâm gọi là tự tính di đà, duy tâm tịnh độ trong mỗi chúng ta đều có hết. Theo nhà thiền thì gọi là gì ạ? Gọi là Phật tính. Duy thức học thì gọi là gì ạ? Là Phật tính. Nhà thiền thì gọi là Bồ Đề tâm, hay gọi là gì ạ? Hay gọi là Phật tâm, hay là tâm Phật, đều đó cả. Tịnh độ chúng ta thì gọi là duy tâm tịnh độ, tự tính di đà, duy tâm tịnh độ. Nó chỉ là một, nhưng mà gì? Có các tên gọi khác nhau. Giống như cái này, người ta tạo ra cái này để làm để cái gì các vị nhỉ? Để dành để cái gì? Để vàng à? Để gì? Để nước. Và cái này á, ở miền Bắc chúng ta gọi nó là cái gì nhỉ? Cái cốc hay là cái ca, đúng không? Còn ở miền Nam nó gọi cái này là cái gì? Cái ly. Gọi là cái ly. Gọi là cái ly. Vậy khi chúng ta vào miền Nam á, đi khách sạn hay đi đâu vào trong đi nghỉ đi khách sạn trong miền Nam, đi đâu đi vào trong chùa đi lễ trong kia mà đến nhà nghỉ đến khách sạn á, muốn dùng cái gì, cái này để uống nước thì chúng ta phải á gọi các cô bồi bàn là các cô phục vụ, các anh phục vụ là cho gì, cho tôi mượn cái gì, cái ly, thì họ sẽ mang cái này cho chúng ta để uống nước. Còn nếu chúng ta bảo mang cho tôi cái chén á thì chắc chắn họ sẽ bê cho chúng ta một cái bát gì, cái bát ăn cơm. Vì ở trong miền Nam cái bát ăn cơm họ gọi là cái gì? Cái chén. Còn á, cái cốc uống nước này họ gọi là gì? Cái ly. Vậy nếu chúng ta đem cãi nhau giữa người Nam người Bắc, vẫn là người Việt Nam trong cùng một quốc gia chúng ta thôi, cùng một lãnh thổ một quốc gia, nên chúng ta thấy nếu chúng ta cứ cãi, cái này phải gọi là cái gì? Cái cốc chứ. Ai gọi cái này là cái ly? Cái ly là cái gì? Ở ngoài miền Bắc chúng ta gọi cái ly là cái gì? Nó kiểu như làm bằng thủy tinh mà cái chân của nó gì? Nó có một cái đoạn nhỏ nhỏ sau dưới nó to to đặt xuống để dùng cái đó chỉ để hay gì? Hay để trong lòng tủ thờ và thỉnh thoảng đấy uống rượu, uống cà phê hay gì gì đó. Cái đó thì nhà sang sang mới dùng cái đó. Cái đấy còn mới gọi là cái gì? Cái ly, chúng ta cứ cái đấy mới gọi cái ly, cái này không được gọi là cái ly. Cãi nhau có gì? Hết đời ma Tây cũng chẳng gì hết. Chẳng ai thắng ai thua cả. Chúng ta bảo họ thắng, bảo ta thắng, họ thì bảo họ gì? Họ thắng. Cho nên tất cả cái vật quan trọng, cái vật này dùng để làm gì? Dùng để làm gì? Rót nước để làm gì? Có phải để uống không? Đúng không? Tôi thử xem nhé.
Đúng thật, dùng để uống thật.
Nói từ sáng tới giờ, bây giờ uống một tí nó đã khát đi, đúng là dùng để uống thật. Quả thật không sai. Các Phật tử chúng ta đúng 100%, dùng để uống nước. Đó. Cho nên á, tên gọi là Phật tính, là Bồ Đề Tâm, là Tự Tính Di Đà, là Duy Tâm Tịnh Độ, tất cả chỉ là cái tên gọi do các gì ạ? Do các thiền phái, các tông phái, Phật giáo kêu gọi khác nhau mà thôi. Nhưng nó chỉ có một cái duy nhất, đó chính là chỉ ra gì? Pháp thân thanh tịnh của tất cả chúng gì? Chúng sinh. Cái pháp thân thanh tịnh ấy chính là gì? Là Phật tính, là Bồ Đề Tâm, là Tự Tính Di Đà, vân vân. Đó. Tùy theo cách gọi khác nhau, giống như cái cốc hay cái ly này, à, tên gọi có khác nhưng mục đích thì gì? Là một. Đó, cho nên á, ở đây khi mà chúng ta gì, chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là niệm cái tự tính thanh tịnh thọ lượng vô biên của chúng ta đang niệm A Di Đà Phật, tức là chúng ta đang niệm để hướng về, để quay trở vào cái gì ạ? Cái tâm thanh tịnh thọ lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà ở trong mỗi chúng ta. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư sau khi mà ngộ rồi, ngài mới thấy gì? A Di Đà Phật chính là tâm gì? Tâm ta chính là gì? A Di Đà Phật, đúng không? Vậy có phải hai không? Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Mê thì thấy có gì? Có hai. Ngộ thì thấy nó chỉ là gì? Là một mà thôi. Cho nên người còn mê, chúng sinh còn mê lầm, còn tham sân si thì thấy có A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc, à, và thấy có gì ạ? Chúng ta đau khổ ở thế giới Sa Bà này. Còn ngộ rồi á thì thấy gì? Tây Phương chính là cõi này, cõi này cũng chính là Tây Phương. Vì sao lại như thế các quý vị? Hả? Vì sao lại như thế? Ngộ rồi thì thấy Tây Phương chính là cõi này chính là Tây Phương. Còn mê thì thấy gì? Tây Phương là Tây Phương, còn cõi này là cõi này. Sáng nay có Phật tử nào đi lên tới chùa Tản Viên mà chúng ta còn hậm hực, còn bực mình về con, về cháu, hay về người thân, hay về một cái điều gì đó không? Có không? Có, đúng không? Và cho đến bây giờ các vị còn có không? Xạo thế. Tạm thời nó gì, nó ngủ thôi, nó nằm ngủ thôi, vẫn còn đấy, tí nữa mà xem nó lại khởi lên bùi bùi ra đấy, khởi lên bùi bùi ra, nó nằm ngủ một tí, giống như lấy đá đè cỏ thôi. Bây giờ còn nó đang cho nó ăn mà, nó ăn no thì nói gì, nó ngoan, nó ngủ một giấc thôi. Đó, các vị đừng nghĩ là hết nhá, chưa hết đâu. Bây giờ nó ăn no, vì sao mà ăn? Vì tai đang nghe pháp, mắt đang gì, đang nhìn thầy, tai đang nghe pháp. Cho nên chăm chú nhìn, lắng nghe, tâm hoan hỷ thì đó là gì? Cái tâm Bồ Đề của chúng ta, cái tự tính A Di Đà Phật chúng ta, nó đang phát gì? Đang phát lộ, nó đang phát sáng, nó đang hiển lộ ra, à, cho nên gọi là đang phát lộ. Cho nên chúng ta thấy là gì? Mọi cái sự bực bội từ tối hôm qua đến giờ không cánh mà bay. Vì sao mà nó bay? Vì chúng ta đang chú tâm nghe pháp, có một niềm tin vào thầy, cho nên chúng ta nghe thầy giảng, chúng ta gì, quên đi tất cả không gian thời gian ở bên ngoài, chuyện quá khứ cũng gì, cũng quên đi, chuyện hiện tại gì, cũng quên đi, và chuyện vị lai gì, cũng quên đi, chỉ có mỗi là gì, mắt đang nhìn thầy, à, và tai đang nghe thầy, và tâm là gì, đặt trọn niềm tin vào những lời thầy nói. Cho nên chúng ta thấy gì, tất cả những khổ đau, những phiền não, những ấm ức, những gì đó đều gì? Tạm thời lắng xuống, nhường lại cho một cái tâm gì, cái tâm thành kính, cái tâm chân thật, cái tâm gì, cầu pháp, cái tâm thành kính thực sự với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Cho nên chúng ta thấy gì? Mọi khổ đau đều tạm thời gì? Không còn nữa. Nếu như ngày nào chúng ta cũng nghe pháp, ngày nào chúng ta cũng tu tập, cũng dụng tâm để tu tập đó, thì ngày nào chúng ta cũng sẽ được như thế này, thì đương nhiên chúng ta sẽ dần dần gì hết khổ đau. Các cụ ngày xưa chúng ta nói một cái bãi cỏ rậm rạp đến đâu, nhưng chúng ta đi nhiều lần thì nó sẽ trở thành lối gì, trở thành lối mòn. Nhiều người đi thì nó sẽ trở thành một con gì, một con đường. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, cái tâm chúng ta chỉ hướng tới gì, tới điều thiện, chỉ hướng tới gì, A Di Đà Phật thôi á, một lòng gì nghe pháp và niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương á, thì chẳng khác gì là một cái bãi gì, một cái rừng cỏ, rừng cây rậm rạp mà chúng ta gì, chúng ta đi dần, hôm nay đi, mai đi, kia đi, cứ một con đường ấy đi, dần dần nó trở thành một con đường mòn, và nhiều người đi sẽ trở thành một con lộ lớn, một con đường lớn. Đó, cho nên đấy, chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không mới nói gì, tôi rất tâm đắc với lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài giảng gì? Ngài nói trong một bài pháp, Ngài khuyên các Phật tử nghe ít nhất là 10 lần, nghe 10 lần trở lên. Đấy, nghe ít nhất là 10 lần, còn nghe nhiều là phải 100 lần. Thì Hòa Thượng nói, vì sao phải nghe ít nhất là 10 lần, vì sao phải nghe đến 100 lần một bài pháp? Nghe như vậy, tâm ta mới gì? Nó mới thấm. Nghe như vậy á, các cụ ngày xưa chúng ta, ngày xưa ở đây nói một chút, ngày xưa chúng ta đi nướng cá, có ai đi, ngày xưa có ai nướng cá không? Có ai ngày Tết có ai nướng cá nướng thịt không? Có không? Có, gần như tất cả đều có, ngày xưa đều, khi chưa tu ngày xưa thì tất cả đều có. Mà trước khi nướng thịt, nướng cá mà muốn ngon thì phải đem ướp gì nhỉ? Đem ướp ra gì? Gia vị gồm có muối này, có hành này, rồi có cái hạt tiêu, rồi cái gì chúng ta ngâm tẩm vào đó, để cho lâu lâu khi đó nướng ăn thì mới gì? Nó mới đậm và mới ngon, nó mới sâu vào trong á, cắn sâu vào trong nó vẫn gì? Vẫn ngon. Nói thế nhiều người đã đổ nước miếng ra chân răng rồi đấy. Khổ thân. Thôi không nói cái điều đó nữa, nói khác đi. Lấy ví dụ khác đi. Không có lại thì khiến cho mọi người là cứ nghĩ đến nó lại thèm thì lại về lại gì, chẳng mau cho thầy giảng xong đi, về thì tối nay làm lại cái món đấy để chén. Thế thì tôi có khi lại đọa địa ngục trước các quý vị. Thôi, không lấy ví dụ đó nữa. Lấy cái ví dụ gì nhỉ? Lấy ví dụ gì nhỉ? Món chay hả? Món chay đi. Được không? Món chay. Tết nay mấy người làm cỗ chay cúng các cụ được không? Cũng có. Cũng nhiều Phật tử thuần thành làm được. Những Phật tử mới hoặc những người mới thì chắc là chưa. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như là đấy. Chúng ta có thể. Cái gì cũng vậy. Chúng ta để ý tới gì? Tới nó. Nghe đi nghe lại. Hòa Thượng nói nghe đi nghe lại 10 lần một bài pháp, tâm chúng ta tự nhiên sẽ sáng ra. Thầy ở đâu? Thầy ở chính rồi đấy. Thầy ở trong cái bài pháp ấy. Ngày xưa tôi cũng gì, tôi rất đọc, thích đọc sách. Sở dĩ tôi á, từ một cái thằng gọi là cái anh chàng ngu dốt nhất vịnh Bắc Bộ. Phải nói thật như thế, tôi là người ngu nhất vịnh Bắc Bộ ngày xưa. Vậy tôi có biết cái gì đâu mà. Cộng trừ nhân chia không thuộc nhé. Xin nói với các vị như vậy. Học đến lớp 4 rồi, 6 năm 4 lớp rồi mà cộng trừ, cộng thì số nhỏ nhỏ thì được, trừ nhỏ nhỏ được. Số nhân số chia mà đặt vào á, đặt vào cái tính nhân thì chịu bó tay. Vì bảng cửu chương có thuộc đâu. Bảng cửu chương không thuộc thì nhân chia cái gì. Ngày xưa thì chả chịu học, toàn trốn học đi chơi, thích đánh nhau, cũng ghê đầu gấu phết ấy, không đơn giản đâu, không phải dạng vừa đâu, ghê phết. Cho nên sau này đi học thì có biết cái gì đâu, nhưng mà sau này xuất ra rồi, bị sỉ nhục ở tại trên gì, trên bục giảng của nhà trường rồi, cho nên mới bao giờ nhục quá mới do gì, do học. Tôi là ra sở dĩ tôi thì tôi được như ngày hôm nay phải nói gì. Nhờ ơn các thầy cô giáo là gì? Sỉ nhục tôi ở trên bục giảng. Bắt tôi đứng trên bục giảng cầm cái bài tả tập làm văn, cái bài Trường Giang đó, sóng trước xô sóng sau đó. cứ gạch đầu dòng mà chả biết viết cái gì. Nghĩ gì viết đây gạch đầu dòng cũng biết cái gì đâu. Một cái thằng ngu si đần độn học lớp 4, 6 năm 4 lớp ngày đầu tiên đi học, học hẳn cái bài văn lớp 10. Đến thì làm sao mà học được? Chúa chả học được. Phật chả học được, thế nói là tôi. Đó. Cho nên bị sỉ nhục như vậy, cho nên về gì? Nhục quá thì mới đi học. Nhục quá mới phải học. Và sau này học thì được học. Đọc sách phải nói là đầu gối trên sách, bụng ôm sách mà ngủ. Sám hối Phật là đúng ra là không được như thế. Nhưng mà vì ham quá, cho nên là ham đọc quá, cho nên là quyển sách nào thỉnh về cũng đọc. Đọc nghiến, đọc ngấu, đọc đi, đọc lại. Có quyển sách tôi đọc 10 lần. Có quyển sách tôi phải đọc đến 20-30 lần. Không nói là tụng kinh nhé. Sách đấy, mà có quyển đọc đến 20-30 lần. Tâm đắc quá, như cái quyển chỉ quán tọa thiền đó, tôi phải đọc đến 100 lần. Đọc gần như thuộc lòng cái quyển sách ấy. Đọc đi, đọc lại. Mỗi lần đọc thấy một cái thì phát hiện ra một cái hay. Mà tôi nhớ là cái lần cuối cùng tôi đọc cái quyển sách đấy, khi còn ở trường trung cấp Phật học Hà Tây. Đọc đến nỗi mà cái tâm mình nói thì nó phát lộ mà gì. Đọc xong đặt quyển sách xuống mà cái tâm nó vui mừng 3 ngày. Lúc nào cũng chỉ có gì, chỉ có hoan hỉ, nở nụ cười trên môi thôi. Đó. Ngày xưa như ngày xưa các cụ như thế gọi là gì ạ? Ngộ một cái điều gì đó. Bây giờ mình thì không thể gọi là ngộ, vì nếu gọi như thế thì có thể nói là gì ạ? Nó ngông cuồng. Nhưng ngày xưa các cụ thì như vậy là ngộ đấy. Ngộ ra một cái điều gì đó. Đó. Đọc nhiều lần như vậy nó thành gì? Tạo thành một cái nếp. Và bây giờ thì bây giờ không cần đọc. Nhưng ngồi trên bục giảng này cần nhớ tới thì tự nhiên là gì? Nó nhớ tới. Mà bình thường thì bảo nhớ thì chả nhớ cái gì cả. Nhưng ngồi trên bục giảng thì tự nhiên thì nó nhớ. Vì sao mà nhớ? Vì cái khi ngồi trên bục giảng, cái tâm của mình nó thuần nhất, nó không tạp, nó chỉ nghĩ tới gì? Giảng làm sao để cho mọi người dễ hiểu nhất. Không cần phải là cái lời hay nhất. Quan điểm của tôi giảng pháp không cần phải là hay nhất, mà giảng pháp làm sao cho mọi người gì? Dễ hiểu nhất. Mọi người dễ tiếp thu nhất, dễ đọng lại ở trong gì? Trong trái tim của mọi người nhiều nhất. Không cần phải nói gì cao siêu nhất, không cần phải nói là gì huyền diệu nhất. Nhưng tôi thì chú trọng vào ở cái gì? Tâm mình thuần nhất. Thì sẽ rót vào một gì? Giống như tôi lấy cốc nước của cái gì? Cái cốc này. Tôi rót gì? Hết sức là khéo. Không cho đổ ra ngoài. Thì các vị nghĩ xem, tất cả cái nước ở trong cốc này nó chảy đi đâu? Chảy vào đâu các quý vị? Nó chảy ra đất không? Không. Nếu như tôi không để ý tới nó, tôi làm một cái cầu thả gì, tôi làm cho xong, tôi thì cầm một cái phịch thế này, vào một nửa, còn ra một nửa, thì một nửa nó chảy đi đâu? Chảy ra ngoài. Chảy xuống đất, chảy xuống chiếu. Vậy như vậy, tôi rót vài lần như vậy, thì cốc nước đầy sẽ chỉ còn lại một chút gì? Chút xíu thôi. Nhưng dùng bằng tất cả cái tâm gì, cái tâm thành kính, cái tâm chân thật á, và cái việc làm gì rất là nhẹ nhàng và là chú tâm á, thì không mất đi một giọt nước nào. Cho nên á, ngày xưa khi mà tôi mới bắt đầu á, học giảng á, tôi đã gì nó có cái ý thức này rồi. Nhưng năm 2012 bắt đầu, khi đó tôi mới nghe pháp hòa thượng, nghe pháp hòa thượng Tịnh Không. Thì hòa thượng với ngày xưa rồi tôi nghe là gì, mình cũng đọc sách nhiều cho nên á, những cái gì các cụ giảng mình đã đọc hết rồi, gần như thế. Các cụ giảng 10 câu thì mình đã đọc mất 9 rồi. Thì các cụ giảng có ở trong sách thôi mà, trong Tam Tạng thôi mà. Thì mình được ví là con mọt sách rồi. Cho nên mình nghĩ là trong bụng mình là gì, có 3 bộ sách thì mình có phải xây đến 2 bộ rồi, 2 bộ rưỡi rồi. Kiểu nó như thế, ngông nghênh như thế, cho nên á, là không chịu nghe các gì, các hòa thượng giảng hết một bài kinh đâu. Nghe giảng một tí là mình nói, ôi giời, cái này biết rồi. Nghĩ trong bụng như thế cho nên không nghe nữa. Nhưng năm 2012 bắt đầu cái bộ pháp, bộ bài giảng tôi nghe đầu tiên, nghe trọn vẹn đầu tiên cái bài giảng của các hòa thượng giảng á, đó chính là cái bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm của hòa thượng Tịnh Không. Tôi nghe hết và đến có cái đoạn gần cuối thì hòa thượng mới lấy cái một cái ví dụ của cư sĩ Lưu Tố Vân. Cư sĩ Lưu Tô Vân nghe Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ 100 lần. Và sau khi trước đây thì bà cư sĩ đó rất là gì, cái khẩu khiếu của bà rất là kém, không nói được trước đại chúng. Nhưng sau khi nghe Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ 100 lần thì tự nhiên khẩu khiếu của bà gì ạ, nó khai khẩu ra, nói trước đại chúng là biện tài gì vô ngại. Và Hòa Thượng gì rất khen ngợi bà ấy. Và Hòa Thượng nói rằng gì, nghe pháp phải nghe đi nghe lại ít nhất từ 10 lần trở lên, nhiều là 100 lần, ít nhất là gì, 10 lần trở lên, thì cái tâm của các quý vị nó mới sáng ra, đạo các quý vị nó mới gì, nó mới vững lên. À, tâm của các quý vị nó mới gì ạ, nó mới sáng ra, đạo nó mới vững lên. À, nghe như vậy cho nên tôi nghe hết cả cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm dài đó, xong rồi thì lại nghe lại một lần nữa, rồi nghe đi nghe lại. Tôi một năm tôi chỉ nghe Trung Phong Tam Thể Niệm, một năm tôi chỉ mở nghe Trung Phong Tam Thể Niệm, không nghe cái gì khác, chỉ nghe Hòa Thượng giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm. À, một năm chỉ nghe như vậy, à, không mở pháp gì khác, chỉ mở pháp Trung Phong Tam Thể Niệm. Cứ mở pháp Hòa Thượng lên là mở Trung Phong Tam Thể Niệm, không mở cái gì khác. Mặc dù là Hòa Thượng giảng, vẫn bài giảng của Hòa Thượng, nhưng không nghe gì khác ngoài Trung Phong Tam Thể Niệm một năm. Thì quả thật là gì? Mình thấy là đúng, lời Hòa Thượng nói đúng, lời Tổ nói đúng. Và bây giờ, năm nay thì tôi lại chuyên nghe niệm Phật thập yếu. Chỉ mở niệm Phật thập yếu, không mở cái gì khác, không nghe bài giảng nào khác, chỉ nghe niệm Phật thập yếu. À, tôi nghe một năm nay rồi, chỉ mở niệm Phật thập yếu, nghe đi nghe lại. À, nghe có đoạn thuộc lòng rồi nhưng vẫn cứ nghe. Mỗi một lần nghe là một lần mới, mỗi lần nghe là một lần gì, có thêm kinh nghiệm. À, tự tâm mình nó phát hiện ra. À, các quý vị nghe pháp cho nên tôi khuyên các vị nghe giảng kinh Địa Tạng, nghe đi nghe lại ít nhất là 10 lần trở lên. À, thì đạo lý, tất cả đạo lý nhà Phật nó ở trong đó, cứ nghe đi, rồi tâm của chúng ta thì sẽ thấy sáng ra. Chúng ta không cần phải đi hỏi là bạch thầy nào là học như thế nào cho đúng, tu như thế nào cho đúng nữa. Nghe được 10 lần giảng kinh Địa Tạng, các quý vị tự nhiên biết đường tu thế nào là đúng. Mà chắc chắn các vị nghe và tu tập đúng như cái lời giảng ở trong kinh ấy, các quý vị không phải nghi ngờ là mình tu có đúng hay không, hay là tu vẫn còn sai, vẫn còn thiếu cái gì. Không thiếu cái gì cả. Nghe mà thực hành được như vậy là gì? À, được 80% rồi thì các vị đã không bao giờ đi chạch đường rồi. Thực hành được 60% thôi đó, đã không đi chạch đường chứ đừng nói là 80%. 80% thì chắc chắn các vị là Bồ Tát rồi. Thì hiện là Bồ Tát thì hiện. Hoặc các vị là phàm phu lên ngôi Bồ Tát rồi. Nghe và thực hành được như vậy. Đó cho nên ở đây thì chúng ta muốn có phúc, có lộc, có thọ thì đấy, không phải là trong cái 3 ngày đi lễ cầu này đâu. À, lên đặt 50, 100 hay là 500, 1 triệu mà chúng ta tiêu hết được cái nghiệp chướng, giải hết ông sao này, ông sao nọ, La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô, giải hết đâu, không phải. Không phải là đi lễ dâng sao giải hạn, là lên ông sư và ông chập chập chiêng chiêng Nam Mô A Di Đà Phật cho một tí là mình gì, giải hết cái gì, cái vận hạn xấu xa ấy. Các sư là những người gì, những người trợ duyên cho chúng ta, là những người giúp đỡ cho chúng ta. Còn chúng ta phải là những người gì, đích thì chúng ta phải giải cái hạn đấy. Giải cái hạn đấy bằng cách gì? Phật dạy, Tổ dạy, Thầy dạy là bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện. Chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta bỏ nhiều việc ác thì chúng ta được nhiều công đức, được nhiều phúc lộc. Chúng ta làm được nhiều việc thiện thì sẽ được gì? Được nhiều thọ mạng, kéo dài thọ mạng ra. Các quý vị có khi mệnh chúng ta chỉ sống hết gì? Hết 50 tuổi thôi, hoặc 30 tuổi thôi. Nhưng chúng ta biết tích phúc, biết phóng sinh, biết giúp đỡ những người bệnh hoạn, mua thuốc cho họ uống. À, nhờ các bác sĩ thì chúng ta giúp đỡ họ. Chứ đừng có gì. Nói đến cái này thì phải nói luôn, vừa năm ngoái có một trường hợp ở gần đây thôi, nghe các Phật tử nói mà đúng tôi cũng rớt nước mắt. Có cái gì đâu, gia đình người ta có người bị tai nạn giao thông đem vào bệnh viện ở dưới Hà Nội á, cấp cứu thì không qua khỏi. Thế tiền thuốc, tiền mổ, tiền cấp cứu á, là hết đâu 15 hay 20 triệu á. Họ mới nộp được một nửa là 10 triệu. Thì chỉ còn phải nộp 10 triệu nữa để lấy xác ra. Nhưng bệnh viện nhất định không cho họ lấy gì? Lấy xác, khi họ còn thiếu 10 triệu đồng. Mà nhà họ thì nghèo. Nhà nghèo đến nỗi là gì? Đến 10 triệu họ còn không có nữa để đóng vào để lấy cái xác ra. Để cái xác của con của họ ở trong bệnh viện mấy ngày. Nhưng các bác sĩ vẫn không gì? Không giải quyết cho họ. Làm việc rất cực nhắc. Cái chết là gì? Là hết. Chết là gì? Là hết rồi, là chẳng còn mà cái gì nữa. Ví dụ họ còn thở, còn thoi thóp trên giường bệnh á, còn cái cơ hội để cứu thì bảo là phải nộp tiền vào tôi mấy gì, mới cho thuốc cái mấy gì gì đó. Bây giờ họ chết mất người rồi. 10 triệu, họ có 10 triệu đã nộp rồi, bây giờ họ không thể có nữa. Về vay mượn khắp anh em, mà cái trường hợp khổ lắm các vị. Ngày xưa nhà tôi nghèo tôi biết rồi, nhà nghèo đi vay tiền thì khó lắm. Giàu đi vay tiền thì dễ, nhưng nghèo đi vay tiền không ai muốn cho. Vì họ sợ gì? Sợ mất, sợ không trả được. Ngày xưa tôi nghèo tôi đi vay tiền rồi tôi biết mà. Trên thưa các quý vị, thậm chí đi vay gạo, vay một bát gạo thôi, nhà nghèo họ sợ còn không trả được một bát gạo. Họ bảo hết rồi. Nhưng cái bà hàng xóm đi sang sau, họ gì họ vào, họ lại cầm gì? Họ lại được một hai bát gạo đi ra. Mình ngậm ngùi nghĩ là ôi phận nghèo nó thế, biết làm thế nào đó. Cho nên hôm rồi tôi nghe các Phật tử hồi trong năm, nghe Phật tử điện cho tôi bảo bạch thầy, thầy bố thí cho chúng con này, các Phật tử chúng con ở trên này đấy, có cái trường hợp đó cũng là Phật tử của chùa nhà mình hay đi chùa, có cái đứa con có người nhà mất như thế, nộp mới được 10 triệu, bây giờ còn 10 triệu mà thì chúng con đóng góp tất mới được có 6 triệu, thiếu 4 triệu nó không biết làm gì. Thôi bây giờ đành phải gọi cho thầy, tôi bảo lấy ngay, trích ngay quỹ gì, kể cả quỹ tam bảo hay tiền của chùa, tiền gì cũng được, miễn là ở trên chùa có thì gì. Liền lấy 4 triệu hay 5 triệu gì đó, đem gì, đấy đều là cái việc gì, việc Phật cả. Chúng sinh đau khổ mình giúp được cho họ gì, bớt đau khổ thì là việc Phật. Không cứ là phải đem dâng lên cúng Phật để tạo một pho tượng, đó mới là việc Phật các quý vị. Giúp cho chúng sinh bớt đau khổ, đó chính là việc Phật. Bây giờ con họ mất rồi, cả nhà mong tin là để đưa cái xác của gì? Con họ về để làm lễ mai táng. Bệnh viện nhất định không cho vì thiếu 10 triệu. Tôi không biết đấy là bệnh viện nào vì tôi không hỏi. Nhưng mà chúng ta thấy làm việc như thế là quá nguyên tắc. Nguyên tắc một cách máy móc, nguyên tắc một cách là gì? Không có tình người. 10 triệu bạc đối với ông giám đốc bệnh viện ấy, đối với cả một cái bệnh viện lớn, nó có to không các quý vị? Có cái gì đâu. Ông trưởng phòng hay là ông gì, ông trưởng phòng hay ông trưởng khoa nó có thể trình cái này lên ban lãnh đạo của bệnh viện, là với cái trường hợp gia đình để nghèo không còn gì, còn tiền nữa thì đề nghị lãnh đạo là gì ạ? Miễn cho họ. Miễn cho họ thế là xong. Thế là xong, có gì đâu, cũng chẳng mất của ai cả. Không có phải mất của ai đâu. Làm gì mà trình lên ban lãnh đạo, ban giám đốc bệnh viện mà không trừ được cái 10 triệu cho họ, trong khi đó họ chết mất rồi. Đó, chúng ta thấy. Mà phải chờ họ xin thế nào không cho, phải chờ đóng đủ 10 triệu mới cho mang xác về chôn. Đó, chúng ta thấy không? Xã hội này ấy, nó nhiều những cái kẻ mà nói gì? Nó máy móc như thế. Cho nên chúng ta thì nếu gặp vào những cái chuyện như vậy thì chúng ta thì phải nên phát tâm ngay. Phát tâm Bồ Đề ngay, phải làm những cái việc tốt như thế với cộng đồng, với xã hội chúng ta ngay, không được do dự, không được tiếc là ôi một tháng lương, hay là nửa tháng lương, hay là một ngày lương, vân vân. Đó. Như thế, khởi cái tâm làm được như thế rằng có thọ mạng ngay, có sức khỏe ngay. Nhớ, các Phật tử nhớ, tất cả những cái việc đó đều là việc gì? Việc tốt, việc Phật, đều đem lại cái sự bình an. đều đem lại cái sự may mắn, đều đem lại cái sự cát tường cho chúng ta, đều đem lại cái sự gì thọ mạng cho chúng ta.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.